阿弥陀佛。 A Di Đà Phật mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về tại gia lục yếu quán tập. Đây là bộ lục học quan trọng đối với người tại gia vào thời mạt pháp, khi mà các pháp tu gần như càng ngày càng ít hiệu nghiệm, là tại vì thiếu người trì giới, không biết từ căn bản tam quy ngũ giới. Giống như xây dựng ngôi nhà mà chúng ta không có xây dựng cái nền tảng, tức là nền móng cho chắc, thì những việc xây lên nữa nó đổ sập, nó không có vững. Cho nên vì vậy việc tu hành trong đời mạt pháp, nhiều người tu không có lực, tu không có đạt được những công phu thiền định, là lý do đều là sơ xuất ở phần tam quy ngũ giới, cho đến bát quan trai giới, cho đến sa di giới, hoặc là tỳ kheo ni giới, chưa nói đến bồ tát giới. Đây là những giới mà thật sự giúp chúng ta ra khỏi sanh tử. Cho nên vì vậy chúng ta nếu như là người tha thiết có tâm mong cầu ra khỏi sanh tử thì chúng ta nên học giới luật. Vì học mình mới biết, mình mới giữ, mình mới trì. Trì giới là gì? Được định. Trong kinh công thức tu hành, kinh Lăng Nghiêm nói: nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Tức là mình phải nhờ giới thì mình mới được định, nhờ định thì mới khai trí huệ. Như trong luận Đại Trí Độ đã nói: Phật pháp đại hải, trí vi năng nhập, tính vi năng nhập, trí vi năng độ. Có nghĩa là biển lớn của Phật pháp thì có lòng tin thì vào được, nhưng mà muốn vượt được biển sông tử thì cần phải có trí huệ. Như vậy trì giới để được có trí huệ. Có một số người nghe những bài giảng trước hoang mang rằng con đã lỡ phạm giới rồi, hồi trước kia đã thọ giới, phạm giới mất rồi, phạm giới trọng, mà trong đó nói thầy nói là không có đắc được nữa. Trong này Lại Sư Ngũ Ích cũng nói là không có được họ giới nữa, hoặc là đã phạm những cái việc quan trọng. Thì Thiện Trang có nói là quý vị thật ra lúc trước quý vị chưa có học giới, quý vị thọ chưa chắc là đắc. Tại vì người thọ mê mờ, người truyền cũng mê mờ, thì như vậy chưa chắc là đắc tam quy, chưa chắc đắc ngũ giới. Cho nên việc quý vị phạm chưa chắc đã là phạm giới trọng, chỉ là phạm nghiệp mà thôi. Và nếu như lỡ chúng ta có phạm giới trọng thì Đại Sư Ngũ Ích cũng mở ra cho chúng ta từ ở bài lúc đầu rồi, đúng không ạ? Khi mà phạm giới trọng thì sao? Các phương pháp sám hối của Thanh Văn không được, nhưng vẫn còn phương pháp sám hối của Đại Thừa, sau đó thì có thể thọ lại. Đối với người cư sĩ là được. Tất nhiên tới người xuất gia không được nha. Người xuất gia không được thọ giới xuất gia lại. Cho nên quý vị nào lỡ các phạm giới trọng, và nếu mình thế nào đó không biết, lúc trước mình chưa học, mình mê, thì quý vị nên đi thọ giới lại. Thiện Trang khuyên đa phần là chúng ta không đắc tam quy ngũ giới, chúng ta nên tìm những nơi mà tu hành đúng chánh pháp để mà thọ giới. Ví dụ như quý vị có thể tìm tới, Thiện Trang thấy có đồng tu chia sẻ là hình như tháng 9 này tại chùa Vạn Đức có một khóa thiền tam quy ngũ giới, lễ quy y đó quý vị, quý vị có thể tới đó để mà thọ. Vì điều kiện để đắc giới tức là điều kiện để đắc giới thể, đó là ba điều kiện. Một là đạo tràng trang nghiêm, hai là giới sư thanh tịnh, và ba giới tự chí thành. Đạo tràng trang nghiêm thì có thể làm được, đúng không ạ? Dễ dàng làm một cái đạo tràng cho nó đàng hoàng, trang nghiêm, để cho mọi người vào có sự cung kính, chứ không phải là triền ở ngoài gốc cây. Không phải triền cái yếu đó thì nó không trang nghiêm. Nhưng mà thật ra trang nghiêm hay không, không phải gốc cây, nguyện là có tăng đoàn thế nào đó trang nghiêm mà được. Thứ hai là giới sư thanh tịnh. Giới sư thanh tịnh thì không dễ, đúng không ạ? Có nhiều khi chúng ta tìm không đúng được giới sư thanh tịnh. Chẳng hạn như quý vị tìm đến một ngôi chùa mà tà sư, người ta không thật sự tu hành, người ta chỉ giả dạng thôi, người ta từ lâu đã không là tỳ kheo ni cho đến kha di, người ta chỉ là mặc cái nơi y đó thôi, chứ người ta không đắc giới, cũng không có gì cả. Thì cứ vậy thiệt truyền họ rất khó đắc giới. Thiền văn nói rất khó chứ không phải là không. Có nghĩa là nhiều khi mình không biết, mình coi người ta như Phật, do tâm thành kính cho nên mình cũng đắc giới. Nằm ở điều kiện thứ ba là giới tự chí thành. Cứ vậy thấy giới tự chí thành, chúng ta có chí thành hay không, hay là lúc đó mình thọ cũng mơ mơ màng màng. Có nhiều người thì sao, không có thọ gì hết, đăng ký danh sách quy y rồi tới nhận chứng điệp ha, hoặc là cha mẹ rồi đó đem về cho mình, như vậy đóng thọ đăng quy ngũ giới. Vì vậy nên quý vị có bị khuyết giới, quý vị có bị phạm, thì quý vị coi như đó là nghiệp đi, quý vị thọ lại. À, biết đâu là quý vị trước đó chỉ có vậy thôi, tức là chưa có đắc giới, cho nên giới thể vẫn còn, quý vị thọ lại được. Thì đắc giới hay không thì đó quý vị tự biết. Thì Thiên Trang thì không biết ở giới sa di, ở những giới cư sĩ như thế nào, khó biết. Chúng ta không biết được. Nhưng mà ở trong giới tỳ kheo thì có tả rất rõ, và ai thọ giới đắc giới đều biết. Có thể mình biết là vì sao, phiền não mình giảm. Chẳng hạn như có thể một người thọ giới tỳ kheo thì ra sau khi đắc giới thì tự nhiên đi đâu người ta cũng cung kính, có tâm cung kính chúng sanh, mình tâm cung kính. Còn người không đắc giới thì người ta nhìn, người ta khinh bỉ đó ha. Đó là những dấu hiệu. Nhưng qua dấu hiệu quan trọng nhất là trong tâm mình phiền não nó bớt. Và điều thứ ba nữa, điều quan trọng nữa là vô tác giới thể nó hoạt động, tự nhiên mình giữ được giới rất tốt. Cho nên quý vị thấy những người phá giới đa phần là thật sự người ta không đắc giới, hoặc là người ta đã sau khi đắc giới rồi người ta đã phạm những giới nhẹ đó, khiến cho giới thể nó khuyết dần dần, nó yếu. Vì vậy mới phạm giới. Đó là Thiên Trang khuyên quý vị nha, thời nay vậy khó lắm. Và nếu như chúng ta chưa có may mắn được thọ, quý vị cũng đừng có quan trọng. Cái nhiều người nói thọ con có pháp danh rồi thì sao? Pháp danh cũng không phải là từ thời Đức Phật, pháp danh chỉ là phương tiện mới xuất hiện gần đây. Cho nên là khoảng mấy trăm năm nay Việt Nam mình mới đặt dòng chữ Thích chẳng hạn, hoặc hồi xưa chứ không có chữ Thích đó. Và từ thời xưa như quý vị thấy, ngay cả ngài Huyền Trang, ngài cũng xuất gia, tên đời ngài là Trần Huyền Trang, xuất gia ngài cũng là Huyền Trang, không có đổi thêm chữ Thích Huyền Trang. Cho nên là từ đó là quý vị thấy không có chữ Thích mà không có chữ danh từ lâu rồi. Cho nên là chúng ta không quan trọng. Quý vị đi thọ tam quy ngũ giới, người ta đặt thêm cho mình pháp danh nữa càng tốt, dùng pháp danh nào cũng được, điều đó không quan trọng. Cho nên đó là những điều mà quý vị nên lưu ý. Và những người nào có phạm chăng nữa thì cũng phải học giới để mình giữ những cái điều giữ. Thiền Trang có nói thiếu sót là nếu như chúng ta trì giới, chúng ta tuân theo giới, giả sử không đắc giới thì quý vị cũng được tăng ít thọ giới, tức là tăng thêm việc lợi ích của việc thọ giới, gieo nhân đắc giới về sau. Cho nên là tất cả đều được nha. Còn bát quan trai giới thì tự thọ được, được tự không thọ, trước trước chưa thọ tam quy ngũ giới đều thọ bát quan trai được, không có, không cần thiết, không cần cần phải phải thọ tam quy ngũ giới rồi mới thọ bát quan trai. Quan trọng là mình hiểu rõ. Dạ, đó là điều mà Thiên Văn nhắn nhủ, hy vọng là quý vị sẽ hiểu, chứ chúng ta không nên học, không nên hoang mang. Và chúng ta học theo tinh thần của Đại Thừa thì có câu nói mà Thiên Trang luôn tâm đắc là gì? là dù cho tạo tội hơn núi cả không bạn chẳng bằng diệu pháp vài ba hàng. Có nghĩa là tất cả các tội nghiệp đều do tâm mà sanh đó. Cho nên đại thừa luôn luôn có cái phương tiện cho quý vị ra khỏi tất cả trọng nghiệp. Và lại người thọ giới cho dù không đắc giới mà nếu như họ giữ đều có phước đức rất lớn. Cho nên là cái phước đấy cũng là phước mà tức là nó không giúp cho mình đắc được thánh quả tức thời, nhưng mà cũng giúp cho mình có phước rất lớn. Vì vậy quý vị đừng nên chê bai mà không học, hoặc là đã phạm rồi không học, điều đó là sai lầm. Đó là Thiền Trang xin nhắc như vậy để quý vị hiểu, quý vị thể thực hành. Chúng ta không nên bi quan, học giới phải hoan hỷ. Xưa mình không biết thì bữa nay mình học để mình biết. Mình là những người được quý giá trên cõi đời này, vào thời mạt pháp được nghe giới luật dành cho cư sĩ tại gia. Không dễ gì có, bao nhiêu người trên thế giới không có, mình quá quý rồi. Đó là điều hạnh phúc, mình nên hoan hỷ mà lãnh thọ. Không nên vì nghe những điều khó nghe mà lại sanh ra sợ hãi, đúng không ạ? Cho nên là phải như vậy, tâm mình phải luôn an định. Và quý vị nên nhớ tất cả những nghiệp chướng đều do tâm sanh. Cho nên đến lúc nào, lúc lâm chung, nếu quý vị nghĩ đến là phạm giới thì quý vị đọa lạc. Quý vị phải nghĩ là mình đã tu được công đức, quý vị phải nghĩ rằng mình phải được những điều gì đó trong đời tốt đẹp, thì quý vị sẽ sanh vào cõi lành, cõi trời. Cho đến nếu niệm Phật, chúng ta nhớ là Phật niệm Phật thì sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài hôm nay. Hôm nay là về phần giới trộm cắp vừa đang học. Nhưng mà có một số thắc mắc ở đồng tu, nói là bữa học ở giới sát, thì ở đây Thiện Trang có tới trường hợp giết cha mẹ thì chúng ta nên coi lại. Ở đây Thiện Trang xin quay lại ở đây về tổng hợp về phán tội của việc giết mẹ. Để nắm chính xác thì Thiện Trang xin phép tổng hợp ba đoạn, tại vì ba đoạn này nằm ở ba khúc khác nhau cho nên nhiều người học cũng không nắm rõ, và Thiện Trang cũng có một chút sơ ý trong này. Cho nên Thiện Trang xin đọc lại cái đoạn này và dịch lại một chút, sửa lại một chút thôi. Và thứ nhất là nếu cư sĩ tác phương tiện dục sát mẫu, tức là làm phương tiện muốn giết mẹ mình đó. Mẹ này là mẹ, phải mẹ ruột cơ, mẹ không phải mẹ ruột không tính. Dục nhi sát phi mẫu thì trung tội khả hối đó. Nhưng mà sát không phải mẹ, phi mẫu này nghĩa rất rộng à, cho nên là thì là tội bậc trung có thể sám hối. Thì ở đây là hôm bữa đó Thiện Trang có nói là biết là gì, nếu cư sĩ làm phương tiện muốn giết mẹ nhưng giết không phải người mẹ, thì ở đây á, nếu mà tội bậc trung á thì có thể sám hối đó. Tại quý vị sự thấy thêm Thiện Trang là đây là phải là phi mẫu, đây là phải là phi nhân chứ không phải là không, tức là phi mẫu là giết không phải người mẹ, đây là phải là phi nhân ra thì mới là tội bậc trung. Tại vì nếu như quý vị giết mẹ mà quý vị thấy một người người nữ khác, đúng không, thấy một người rõ ràng rồi quý vị giết người đó thì quý vị đó là cố ý giết người, thì tội phải là bậc thượng không thể sám hối. Vì sao? Ở đây tại vì các trường hợp mình giết người khác á, thì đã kể ở dưới này, trường hợp sẽ sau này có kể. Cho nên phải là đây là phi mẫu, tại vì cái chữ phi mẫu mình cứ tưởng là người không, nhưng mà thật ra đây là phải là phi nhân, phi nhân mà giống mẹ vậy đó. Nếu như đó là mình giết nằm, mình thấy mình định giết, quý vị định giết mẹ, nhưng mà lúc đó có một cái bóng ma gì đó, hay là một con rồng hay một con gì nó đi ngang qua, quý vị giết hay cứ tưởng mẹ mình giết, thì cái đó mới tội là tội bậc trung. Tại quý thầy thấy rõ ràng mà. Thì cái đó mới là tội bậc trung có thể sám hối. Còn nếu như quý vị đã biết đó một người rồi, quý vị cố gắng giết người thì rõ ràng là tội bậc thượng không thể sám hối. Đây là những cái trường hợp. Thì Thiện Trang xin phép là chỉ có đọc lại phần dịch nghĩa thôi, không có đọc cái phần này. Cái này Thiện Trang sẽ bổ sung điều chỉnh lại lên trên thôi, thêm mấy cái dấu sao thì thôi. Thì là tội bậc trung có thể sám hối, chiếu theo bên người mẹ mà kết tội phương tiện, không đối với bên không phải người mẹ. Không phải người mẹ đây là phải nói là phi nhân à, chứ còn vì những lầm vốn không có cái tâm Bồ Tát. Đây phải là phi nhân nha, chứ còn nếu mà người người khác á, thì nó rơi vào trường hợp khác nha. Đây, cho nên là mình thêm cái chữ giọng vào đây dấu sao để biết là đây là của thiền trang thêm vào. Rồi, còn nếu cư sĩ muốn giết không phải mẹ mình mà là giết mẹ mình thì là tội bậc trung có thể sám hối, thì đây cũng vậy. À, không phải là tội nghịch, à, cũng là kết tội phương tiện đối với không phải mẹ. Tại vì cái chữ phi mẫu á, thì à, đây còn không kết tội sát hại đối với người mẹ thì đây cũng phải là giết phi nhân cả. Tức là quý vị muốn giết phi nhân nhưng mà lại giết nhầm mẹ mình thì đó mới là tội bậc trung có thể sám hối. Chứ nếu mà quý vị biết đó là người quý vị định giết cái bà A mà quý vị giết mẹ mình thì rõ ràng vẫn là tâm giết người, cho nên là đó là tội tội bậc thượng không thể sám hối, nó là trường hợp dưới rồi. À, còn ở đây là phải là phi nhân, nếu cho nên còn nếu mà muốn giết người mà giết mẹ thì là tội không thể sám hối, đây là tội bậc thượng. À, cho nên là ở đây chúng ta là gì, nó còn cái đoạn sau, đoạn sau. Còn bữa đó chúng ta chỉ học cái đoạn trên này cho nên là chúng ta không rõ. Nếu cư sĩ muốn giết cha mẹ mà sanh tâm nghi ngờ đây có phải cha mẹ không, nếu chắc chắn biết đó là cha mẹ mà giết thì tội nghịch không thể sám hối, thì cái này rõ ràng đây là cái nghi thôi rồi cũng quyết định rồi, cho nên vẫn là phạm tội nghịch không thể sám hối, và tất nhiên cũng là phạm mất giới luôn. Quý vị lưu ý có hai điều khác nhau ở đây phán hai tội, một là tội nghịch, hai là về giới. Nghịch nó khác giới nha. À, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa là có một phạm một tội nghịch, đó là gì? Phạm tội nghịch đó là gì? Làm thân Phật ra máu, đúng không? Xô đá rớt xuống, à, muốn giết Phật nhưng mà đâu có giết được Phật, mà chỉ có làm thân Phật ra máu. Thế ông ấy không có giết người, cho nên là Đề Bà Đạt Đa vẫn là một tỳ kheo như pháp. Cho dù phạm tội ngũ nghịch nào là phá họ tăng, làm thân Phật ra máu, đó, hai tội đó Đề Bà Đạt Đa đều phạm cả. À, quý vị thấy không? Lập giáo đoàn mới là phá họ tăng, cho nên hai tội nghịch Đề Bà Đạt Đa đều phạm. Nhưng căn cứ theo giới thì Đề Bà Đạt Đa vẫn là một vị tỳ kheo như pháp. Vì tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa chưa phạm giới trọng. Đó, quý vị nhớ nha. À, chứ Phật không có xác định là ông phạm giới nha. Không có phạm giới trọng, tại vì ông chưa có giết người, chưa có giết người thì mà đâu có giết ai đâu. À, cũng không có, nên ở Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội nghịch, không phạm giới trọng. À, quý vị để ý nha. Cho nên đó, khi giảng thì Hòa Thượng Minh Thông nói rất rõ là ông nếu như ông xả giới thì ông sẽ không được thọ lại giới, tại vì ông đã phạm tội nghịch, nó gây là rớt vào chướng nạn. Nhưng mà ông đến lúc chết ông vẫn là một tỳ kheo như pháp. À, tức là tỳ kheo vẫn là bản thể tỳ kheo vẫn còn, mà quý vị hiểu. Cho nên có những cái tội mà nó thuộc về tội nghịch nhưng không thuộc về phá giới, còn có những tội là vừa phá giới vừa tội nghịch. À, giống như giết mẹ của mình thì vừa tội nghịch vừa gì? À, tội trọng bậc thượng không thể sám hối. À, tội giết người. Đấy thì quý vị để ý nha, à, mình học có giới luật mình nó rõ ràng chứ không mà mình mơ mơ màng màng, đôi khi không có rõ. Đấy thì Trang nói rất rõ, lần đầu đôi khi mình giảng mình nói không rõ, nhưng mà lần này mình phải nói rõ cho mọi người nghe nha. Rồi nếu cư sĩ nghĩ đó là mẹ, ở trên là nghi, còn dưới là nghĩ, hôm bữa như có người chép nhầm hai chữ thành một chữ hết, nghi hết. Đó là một cái là nghi, một cái nghĩ nha. Là mẹ thì giết, mà giết không phải là mẹ thì phạm tội không thể sám hối. Đây, cái trường hợp này đã có nè. Đó, cho nên trường hợp trên phải là phi mẫu, đây là phải phi nhân. Còn dưới này là không phải là mẹ thì phạm tội không thể sám hối, đây là người. Ha. Giết không phải mẹ, đó là giết người đó. Ha. Cho nên là không phải là tội nghịch. Trong 6 câu chia ra, 2 câu tội nghịch, 4 câu không phải tội nghịch. Đã nói ở trên, ở đây nói lặp lại thôi. Cho nên quý vị hiểu mà, bốn câu nó trên là tức là phải là người, nghĩ là người, là nghi là người đó, thì đó đó là rồi gì, rồi xuống là gì, có tâm sát hại đó. rồi về giết đúng đúng đối tượng đó, người đối tượng nó chết đó. Vậy thôi thì quý vị phải xét 6 câu, nhưng mà chúng ta chỉ cần phân biệt ở đây nó đủ nè, cũng gồm 6 câu để phân biệt. Cha mẹ, nghĩ là cha mẹ, nghi là cha mẹ, cái chữ nghi nha, một cái nghi. Ba câu này tội nghịch đó, quý vị thấy không, ba câu này là tội nghịch hết. Nghĩ nghi rồi cuối cùng giết thì cũng là tội nghịch hết. Còn cha mẹ mà nghĩ không phải cha mẹ và không phải là cha mẹ đây thì ba câu này là điều phạm thôi, không thể xấu nhưng không phải tội nghịch. Đấy quý vị thấy không, biết là không phải cha mẹ, cha mẹ nhưng mà nghĩ không phải cha mẹ thì cũng là phạm tội rồi, tội nghịch, tội giết người rồi, tội bất trọng không thể sám hối nhưng mà không phải tội nghịch đó. Hoặc là không phải cha mẹ nhưng mình nghĩ đó là cha mẹ thì mình giết thì cũng là gì, cũng là phạm tội trọng không thể sám hối nhưng không phải tội nghịch, rất rõ ràng đúng không ạ? Cho nên quý vị phải đọc cái dòng này. Đọc cái dòng này thì nó bổ sung hết, tại vì ở dưới thì lúc nào nó cũng bổ sung ở trên, còn trên đôi khi nó không rõ. Vậy là rõ ràng ra đúng không ạ? Đó, quý vị rất rõ ràng rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh một chút xíu ở chỗ mấy cái dấu sao này thôi so với bài trước đó. Quý vị có thể điều chỉnh lại. Bây giờ này chúng ta vào bài hôm nay, rồi quý vị theo dõi tiếp về cái giới thứ hai, đó là giới trộm cướp đúng không ạ? Chúng ta đã học giới trộm cướp rồi thì chúng ta nên nhớ 6 duyên thành phạm đó. Quý vị nhớ 6 duyên là gì? Đây chúng ta phải học quan trọng nhất, nhớ 6 duyên. Một là vật của người khác, hai là nghĩ vật của người khác, ba có tâm trộm cướp, bốn là hưng khởi phương tiện để lấy, năm trị giá 5 tiền trở lên. 5 tiền này thì rất phức tạp, nó có rất nhiều cách để phân định. Và sáu là rời khỏi chỗ. Thì bây giờ chúng ta sẽ học mấy cái trường hợp đó rồi đúng không ạ? Có mấy trường hợp rồi, bây giờ chúng ta vào bài hôm nay là trường hợp tiếp theo. Bài 22. Đây. Mời quý vị theo dõi. Cư sĩ vị tha đam vật. Tức là vị cư sĩ, có một vị cư sĩ đi, giả sử quý vị đi là cư sĩ, đó là người đã thọ ngũ giới. Thì sao? Vì người khác mà đam, đam tức là mang vác vật, tức là mang vác vật giúp cho người khác. Dĩ đạo tâm di tả kiên trước hữu kiên, tức là rồi dùng cái tâm trộm, đạo này là không phải đạo cái chữ đạo kia mà đạo là trộm cắp á, nhìn cái tâm, dùng cái tâm trộm cắp để mà di dời, di này là di chuyển á, di dời. Tả kiên tức là vai trái, từ vai trái sang cái vai phải, hữu kiên là vai phải, còn chữ trước là cái trợ từ, nó biểu hiện một hành động, cho nên là nó đứng ở giữa. Đấy. Rồi hữu thủ trước, tả hữu tức là di chuyển từ cái tay tay cánh tay bên này vậy, bên trái sang cánh tay bên phải sang cánh tay trái. Như thị thân phần, như vậy những cái thân phần như vậy tức là chuyển qua từ thân này, từ cái phần này của thân cho đến phần khác của thân á. Danh vi dị xứ, gọi là dị xứ. Thì cái đây quý vị hiểu mà, đây bây giờ nói tình huống thực tế, bây giờ có người bảo quý vị mang vác một cái bao gì đó, như bây giờ mình mang vác bao cà phê ở Lâm Đồng á, bao cà phê mùa thu hoạch, bao sầu riêng, bao cà phê gì đó đó không, hoặc là bây giờ nói cái bao giá trị nó trong bao đó chứa đựng rất nhiều đồ giá trị như cái một cái tivi đi, mình là cái tivi đi, nó tivi rất là sang, hoặc là mình đặt một cái tivi thì đang giác giùm cho người ta, nhưng mà một hồi quý vị nghĩ ôi thôi cái tivi này mình lấy về đi ha, mình đem về mình xài với tội chi, mình giác cho ổng nó chi đó, thì quý vị đang giác bên tay phải nhưng mà quý vị nghĩ vậy xong rồi quý vị chuyển giác qua tay trái, hoặc là quý vị đang cầm một cái, ví dụ hoặc là trường hợp khác quý vị cầm một cái điện thoại iPhone giùm cho người kia ha, xong rồi quý vị nghĩ ồ mình iPhone này xịn quá mình lấy xài cho rồi ha, hoặc là người ta đưa cho mình cầm cái gì đó chỉ vàng hay gì đó đúng không, bao nhiêu tiền đó cầm, Thì bây giờ mình đang tay 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 phải mình chuyển qua tay trái đó, mình định giấu đi đó. Hoặc là mình đổi, mình định chuyển từ đằng trước ra đằng sau lưng, lặn vô đằng sau lưng đi làm cho đó. Hoặc là quý vị dời ở đâu đó thì khi tâm tác như vậy đó, dời di chuyển như vậy gọi là ly bổn xứ, tức là đem cái chỗ nơi chỗ khác, hay còn là dị xứ, tức là chỗ khác rồi, chữ dị là khác đó, quý vị hiểu mà. Rồi đó là nói trên người nha. Đó, bây giờ lục thì nó rõ lắm, cho nên là nói đó trên người. Bây giờ nói trường hợp khác. Sa tắc lung trục hành ách ở trên xe đó, sa là trên xe, thì lung thì xét là lung lung trục, đó là trục bánh xe này chuyển sang như vậy, cái trục cái đoàn xe hành ách, tức là cái đoàn xe quý dời từ cái trục xe này cái trục kia đi, nói đơn giản á, từ cái xe xe thời xưa thì nó không như xe bây giờ. Quý vị biết xe hồi xưa nó có chỉ có bánh nó theo thế này thôi, người ta đi cái xe xe ngựa xe gì đó nó kéo nó nhỏ vậy đó, cho nên là chuyển từ bên này qua bên kia. Bây giờ mình nói đi xe đò xe khách, quý vị muốn ăn trộm cái iPhone của người ta đó không, thấy cái iPhone người ta đó, mình người ta đưa cái cầm chỉ cầm giùm chút đi cái mình cầm tí cái mình để mình đem chuyển qua chỗ khác, và mình bỏ qua chỗ xe, giấu vào chỗ nào đó hoặc là trên xe mình lấy mình trước khi mình lấy mình dồi mình giấu ở chỗ khác của xe từ cái xe đò này mình bỏ đằng trước, bỏ học bỏ chỗ nào đó thì đó gọi là dị xứ, tức là mình đem chỗ khác rồi rồi tiếp tục. Tiếp theo là thuyền tắc lưỡng huyền tiền hậu trên thuyền á. Ở trên thuyền thì sao, thì tính là hai bên của cái mạn thuyền á, đằng trước đằng sau của hai bên mạn thuyền đó. Thì bây giờ những tình huống này mình cũng tưởng tượng được là di chuyển ra khỏi. Rồi tiếp theo là ốc tắc lương đóng chiên giác ốc là cái nhà, trong cái nhà quý vị, trong cái phòng một cái nhà, thì lương có nghĩa là gì, lương là cái xà nhà, đóng là cái cột nhà chính cho nên trong trong quy sơ ngân sách có câu là rất hay là gì? Tâm kỳ Phật pháp đóng lương dụng tác hậu lai quy cảnh thường giữ như thử vị năng thiểu phần tương ưng. Có nghĩa là gì, tâm mình hy vọng, kỳ là hy vọng, tâm kỳ Phật pháp đóng lương, tức là tâm mình hy vọng làm rương cột, làm cái xà nhà đó, làm cái cột nhà của Phật pháp đó quý vị. Đó là khuyên người phải phát tâm lớn, phải làm gì, phát tâm làm gì, mình hy vọng trở thành cái rương cột của Phật pháp. Dụng tác hậu lai quy cảnh, hay là quý hậu lai quy kính, tức là mong là hy vọng là mình sẽ làm được cái tấm gương cho đời sau, cho những người đến sau, để mình họ thấy mình là học tập. Thì đó là tâm kỳ Phật pháp đóng lương dụng tác hậu lai quy kính. Thì người xuất gia nên học câu đó đúng không, Quy Sơn Kinh Sách á, ngài Quy Sơn á, ngài có mà ngài nói là đó là quý vị người tại gia cũng nên học nha. Đó là thiền gia khuyên quý vị người tại gia cũng nên học, tức là mình phải gì, hãy phát tâm để làm gì, mình tu làm sao để gánh vác Phật pháp, phải là rương cột, phải là cái cột nhà, cái xà nhà để chống đỡ cho Phật pháp trong thời mạt pháp này. Và mình mong muốn là mình làm tấm gương để cho người đời sau, người đến sau á, hậu lai, đó là người đến sau á, những người học sau á, họ nhìn mình họ soi đỡ đó mình tu vậy á. Còn đối với người xuất gia, ngài Quý Sơn nói vậy chưa đủ, vì ngài nói sau là thường dĩ như thử vị năng thiểu phần tương ưng. Quý vị thường mà dùng như vậy, nghĩ như vậy mà còn chưa có được một chút phần tương ưng nữa, tức là trách nhiệm người xuất gia nghĩ như vậy chưa đủ, làm phải làm được tức là thường như vậy còn chưa đủ, huống chi mà quý vị phóng túng. Đó là trong Quy Sơn Cảnh Sách nói. Thì chúng ta cũng nên học bốn câu đó, quý vị nên nhớ nha. Đó là bốn câu là gì, tâm kỳ Phật pháp đóng lương, chữ đóng lương ở trên màn hình chút nữa chúng ta coi lại, dụng tác hậu lai quy kính, thường dĩ như thử vị năng thiểu phần tương ưng, tâm mình hy vọng làm rường cột của Phật pháp, muốn làm gì, muốn trở thành một cái bậc tấm gương để cho những người sau học Phật họ nói theo. Đó, nếu mình thường nghĩ như vậy thì mới mong là một phần được tương ưng được một chút, chưa được chút tương ưng đối với tâm của Phật, báo ở đền ân của Phật Bồ Tát. Cho nên đó là thực sự tu hành. Còn thời nay thì thôi không khó lắm mà, kiếm người như vậy không có nhiều, toàn là lấy Phật pháp để làm lợi ích cho chính mình này thì thôi không nói. Nên quý vị nên học những câu đó. Thiền Căn rất thích, hồi xưa Thiền Căn học Quy Sơn quyển sách đó, Thiền Căn rất thích đỡ câu này. Chứ phải như thế mới là ý chí chứ, đúng không? Chứ học từ đầu tâm nhỏ quá đó. Thì trong nhà thì cũng vậy, đây là đóng lương, lương đóng là cái sàn nhà, tức là quý vị di chuyển từ cái sàn nhà sang cái cột nhà. Còn hai chữ tiếp theo là chiên giác, chữ chiên có nghĩa là đòn cái tay của nhà, hay cái rui đó, cái giác là rui nhà hình vuông. Như vậy tóm lại là quý vị di chuyển ở trong cái nhà đó, quý vị đem từ chỗ này sang cái chỗ kia là quý vị di chuyển chỗ khác rồi. Tứ ngung cặp áo, tứ là gì? Cái chữ tứ này là bốn lời đúng không? Cái số bốn rồi, ngung là cái gốc, áo là tay, gốc tay của năm nhà, tức là coi như là di chuyển ở bốn góc của cái nhà đó. Giai danh vị xứ đều là gọi là nơi khác đó. Để giải thích nơi khác, tức là vật nó ở chỗ này mà quý vị di chuyển tới chỗ khác đó, là vậy đó. Dĩ đạo tâm di vật trước chư vị sứ giả, giai phạm bất khả hối, tức là dùng cái tâm trộm để mà di chuyển vật từ cái nơi này đến cái chỗ nơi khác á, đến nơi khác thì đều là phạm tội không thể sám hối. Ở đây phải nói rõ là vật này phải có đủ 5 tiền trở lên nha, chứ không nói vật không mà chưa gì hết mà kết mà người ta tội không thông sám hối thì nặng quá. Cho nên văn này là nó lược, nhiều khi mình không có bỏ đi, mình tiếp tục kêu ui sao mà tội nặng dữ vậy, đúng không? Thì Giang xin đọc phần tạm dịch. Cư sĩ mang vác vật giúp người khác, dùng tâm trộm mà di dời từ vai trái sang vai phải, từ tay phải sang tay trái, gọi là chỗ khác. Trên xe là dời từ trục bên này sang trục bên kia, trên thiền là dời trước sau hai bên mạng thiền. Trong nhà thì di dời từ xà nhà cột chính sang đoàn tay rui mè nhà cho đến bốn góc nhà, đều là nơi khác. Dùng tâm trộm mà di dời vật, ở đây chúng ta mở ngoặc thêm, có giá trị 5 tiền trở lên đến các nơi khác thì đều phạm tội không thể sám hối. Cho nên là cái này là phạm tội nha, chứ không phải là đem đi nơi khác rồi mình lấy mình xài rồi mới phạm tội. Đi trên xe đò đúng không, thấy người ta có cái điện thoại, thấy cái mấy cái hộp xoàn kim cương người ta ngủ gục, người ta đeo trên tay, người ta ngủ gục cái mình lấy mình di dời từ cái chỗ này sang chỗ khác, mặc lao vi phạm, lao vi chạy khỏi chỗ rồi là kết tội ngay, lúc đó nghiệp kết tội ngay, chứ không phải đợi đến lúc không phải đến lúc tới kia rồi mới kết tội, không phải, kết ngay. Cho nên là nếu mà vật đó giá trị 5 tiền trở lên thì tội không thể sám hối. Đó là quý vị cần để ý nha, chứ không phải là tội như thế gian bắt đầu lấy rồi bắt đầu người ta công an bắt rồi mới bắt đầu kết tội, đúng không? Điều tra đã là hồng mình lấy, nhưng mà quý vị lấy như người ta đang đeo cái, thấy cái bà đó đi trên xe đúng không, đi trên xe đó, hoặc là bây giờ nó có cái chỗ mà sân bay đó quý vị, có tài sản quý giá người ta cũng hay lấy trộm đó, đó người Việt mình đó, có nhiều cái thứ lắm, sân bay qua check hàng không đó, qua đi qua cái cổng an ninh đó, chỗ an ninh đó là người nào cũng phải bỏ vô cái hộp đó đó, nhiều khi bỏ điện thoại, bỏ hết mà đồ gì đó, lột hết bỏ đồ đó. Cái người khác họ ví dụ như họ qua trước, mình đang lo chết cái cổng an ninh mình qua sau, người kia thì người ta qua trước, người ta thấy ồ cái đó đồ quý quá, cái người ta bốc lên, thì khi mà bốc lên khỏi hộp đó là dời khỏi chỗ rồi, là kết ngay cái tội ngay lúc đó rồi, Nếu người đó thọ ngũ giới là mất, nếu cái giá trị 5 tiền đó lên là mất giới toàn thể rồi, kết tội ngay đó. Cho dù họ có đặt trở lại, nghĩ ui ở đây có camera thôi đặt trở lại đi, sao mà bị phát hiện đó, đặt trở lại thì cái đó là tính sau, nhưng mà nghiệp lúc đó là kết tội rồi. Nếu người cư sĩ mà mất giới, phạm giới trọng không thể sám hối rồi. Chứ không phải là như như trong trong thế gian thì chưa lấy mà cầm lên coi chút, giả bộ coi chút rồi để xuống như làm dữ vậy, đúng không? Đó, cho nên là làm sao có tâm trộm là tính rồi. Đó, cho nên khác cái thế gian ấy nha. Đó quý vị nhớ nha, chứ không phải Phật pháp là kết theo nghiệp, mà việc gì vừa thành là nghiệp. Đó, việc vừa làm vừa là cái ý như vậy, vừa thoát ý giờ khỏi chỗ. Cho nên là giới của Phật rất nghiêm, nghiêm hơn cả thế gian nữa quý vị ạ. Rồi như vậy ở đây thì phạm tội không thể xã hội này dễ hiểu đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục chúng ta học nhanh tiếp đoạn tiếp theo. Thả như mao nhục, tức là giống còn hơn nữa, giống như là chiếu bằng cỏ và lông thú. Ngày xưa thì người ta làm chiếu á thì là có thể làm bằng lông thú và cỏ đan lại. Bây giờ cũng vậy đúng không? Bây giờ đa số chiếu là làm bằng vải đúng không? Với lại cỏ rồi vân vân, đủ các loại. Tự vật phóng nhất trùng thượng, tức là vật của mình á, tự vật là vật của mình. Thì chữ phóng này là đặt ở cái tầng thứ nhất. Cái chữ trùng là tầng, nếu đọc trọng á, chữ này có hai âm, đọc âm trọng là nặng, và đây phải là trùng ở tầng thượng, ở cái tầng trên, tức là mình cái vật của mình đặt ở tầng trên. Tha vật phóng nhị trùng thượng, tức là cái vật của người khác là ở cái tầng thứ hai. Ở đây ý nói là bây giờ quý vị có cái chiếu đúng không? Chúng ta giống như bây giờ nói cái chiếu, bây giờ chúng ta nói cái bộ đoàn đi. Bộ đoàn bây giờ ngồi thiền á, quý vị ngồi hoặc là có cái chiếu đó, bây giờ cũng có chiếu giống như bộ đoàn này, hoặc là chiếu mỗi người có một cái chiếu, cái gì lễ hội gì mỗi người sách tới cái chiếu đó là quý vị chồng vô, thì quý vị để tầng 1, người ta lễ cái chồng lên nó tầng 2. Đó, ý là nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta ăn trộm thì chúng ta sẽ đảo đi đúng không? Chúng ta sẽ bây giờ có cái cách mà trộm đảo đi. Đây. Bây giờ tiếp tục, hạt tự vật phóng nhất sắc thượng, tha vật phóng dị sắc thượng, tức là hoặc là cái vật của mình á để ở cái màu, ở cái trên cái màu này một màu nào đó, còn cái vật của người khác á thì lại để ở một cái màu khác đó. Giống như bây giờ nó có hai màu đúng không, nó nhiều tầng, nó bây giờ vô ví dụ như quý vị xếp giờ giống như cái thiền trang đó, nó cái chiếu, hoặc là bây giờ mình nói cái bộ đoàn ấy giống dễ hơn, ai ngồi niệm Phật đó, có cái bộ đoàn thì nó có nhiều màu. Bây giờ mình vô mình trồng ở bên này là cái người ta xếp cho nó cùng một màu, bên này là một màu màu vàng, bên này là màu đen màu nâu đó. Chiếu cũng vậy, chiếu có nhiều màu vậy đó. Bây giờ mình lấy mình đảo đi, tức là mình đem từ cái này qua mình đảo qua ngọt kia đó gọi là ly bổn xứ, là cũng phạm giới rồi đó. Đây, tâm trộm mà làm như vậy là phạm rồi. Rồi cái chiếu hồi nãy cũng vậy, để tầng 1, cái tầng 2 á, mà bây giờ mình đảo đi, đó là mình rời khỏi chỗ rồi, hoặc là chỗ khác rồi đó. Nên là quý vị thấy Phật chế giới không? Kỹ như vậy đó. Kim thủ tha vật ly bỉ nhị trùng, trị nhất trùng trung, ly bỉ dị sắc, trị nhất sắc trung. Đó, tức là bây giờ thì lấy vật của họ rồi sao, rời khỏi cái tầng thứ hai của họ mà đặt vô một cái tầng thứ nhất. Đó, vật trong vào tầng thứ nhất, tức là bây giờ chồng lớp lớp vậy. Quý vị chồng lớp lên, bây giờ quý vị lấy cái tầng trên của họ, quý vị chồng xuống dưới để giấu đi, không? Quý vị có nhiều chồng đó, chồng bao nhiêu đó, mình lấy cái trên đó của họ, mình chồng xuống, mình giấu đi dưới để mình chút nữa mình lấy. đó đó là tả cái tình trạng đó, hoặc là gì mình đem của cái màu sắc này mình đem trộn qua màu sắc kia để người ta tưởng là à không có, nó chắc nó mất rồi à, tại vì nó lẫn trong màu kia à, cái này nhiều đúng không, cái tình huống này cũng cũng khá nhiều có thể xảy ra. Rồi đây là tình huống thứ hai là rời khỏi cái màu sắc này màu sắc đó để mà đặt vào cái trong một cái màu sắc của mình đó. Đó. Kim à, tắc linh tha nhân sanh thất vật tưởng cố vi ly xứ à, khiến à, thì khiến cho người đó người khác á họ sanh ra cái tâm là gì, cái suy nghĩ nghĩ tưởng rằng là mất vật rồi, tại vì họ không thấy nữa, họ mất rồi họ, đó. Thì cho nên là gọi là rời khỏi chỗ đó, gọi là lìa khỏi chỗ, tức là mình giấu đi đúng không, mình giấu cái trong đó thôi nhưng mà mình đảo đi là người ta không biết. Nhi cụ lục duyên à, tức là gì lúc này là cũng đã thì đã đủ cũng đủ rồi, nếu mà đủ sáu duyên rồi à, chuyện nhi là nếu nếu mà đủ sáu duyên tiện hay chữ tiện này, chữ này phải chữ tiện không mà đọc có nhiều âm à, tâm tiện tiện là thì đúng không à, chữ tiện âm này có mấy âm nhưng mà đây đọc âm tiện rồi. Tiện phạm bất khả hối giả à, tức là thì liền phạm cái giới trọng không thể sám hối à, tức đây là vật này phải có đủ sáu duyên, sáu duyên tức là vật này phải có của người ta à, vật của người ta đúng không, rồi nghĩ của người ta là chắc chắn mình nghĩ của người ta và rồi mình có ra khai phục nghi rồi mình gì mình có tâm trộm rồi gì vật này phải có giá trị 5 tiền rồi khởi phương tiện đó là bây giờ mình đã ra tay rồi thì cuối cùng là à, rời khỏi chỗ rồi thì đủ sáu duyên phạm tội không thể sám hối. Tả kiên hữu kiên đẳng lệ giai như thị đó, tức là từ vai trái đến vai phải giống như trên tả đó, tức là di chuyển vật từ vai trái sang vai phải thì cũng lệ, tức là cũng dùng cái tiêu chuẩn đó mình như như vậy đều như vậy hết đó, tiêu chuẩn đều như vậy. Nhược vô đạo tâm nếu mà không có tâm trộm tắc ti tả hữu sổ gì à, chữ sổ có nghĩa là à, được coi, dù cho quý vị được coi là di chuyển từ tay trái sang phải ha. Khởi hữu tội tai thì nào có tội đâu đó, tức là nếu mà mình không có tâm trộm thì quý vị di chuyển kiểu nào cũng đâu có tội đâu đúng không đó, ở đây muốn nói là có tâm trộm thôi, cái tâm trộm thì mình di chuyển, còn bây giờ vô lên trên xe đó thấy người ta rớt cái điện thoại đó mà người ta quay bỏ quên, hoặc người ta ngủ mà người ta để cái điện thoại hoặc để nó hớ đồ hớ hên quá thì chắc sợ lấy mất, sợ mình cũng ngủ gục mình cho nên người khác họ lấy rồi họ nghi cho mình vân vân, cho nên là thôi để mình cất đi à, cho nên mình thôi để cất giùm lấy cái của bà đó bỏ đỡ vô trong cái chỗ nào đó cất à, lát sau mình sẽ bà tỉnh lại mình sẽ nhắc cho bà, hoặc là sắp xuống xe mình sẽ nhắc thì như vậy đó thì không có tâm trộm đó, hoặc là mình đi mình mát cái vác cái đồ của người ta như vác cái tư vi đó phải không, mình thấy mình cũng không có tâm trộm, mình chỉ có mỗi vai là mình chuyển từ vai trái sang vai phải đó thì không có tâm trộm thì không có phạm giới, chứ không phải là riết rồi mình học riết rồi mình sợ quá cái nào mình cũng không dám làm thì đó là người học mà không có trí huệ đúng không ạ. Học Phật pháp quan trọng nhất là phải có trí huệ, không có trí huệ thì học Phật pháp nhiều khi chấp luôn đó, giới luật cũng vậy, học riết rồi cứ việc chấp bao nhiêu chấp ơi là chấp, khó ơi là khó, làm gì cũng phạm giới, làm gì cũng sợ phạm giới, làm gì thấy người ta làm gì cũng kết người ta phạm giới hết, như vậy đâu phải đâu mà rồi, chúng ta phải học, cho nên người học giới luật á là tâm mình á, rộng rãi à, nhưng mà tuân giữ rất là chuẩn yên tâm đó. Còn nếu như mình học cái luật mà một tâm càng ngày càng chấp trước thì quý vị học đó là sai rồi. Quan trọng là mình học để mình trì cho chính mình học để mình giúp cho người. Chứ không phải học để đi soi người ta. Người ta trì hay không, đó là chuyện của người ta. Người ta trì được thì người ta có phước, người ta trì được thì người ta có công đức. người ta không trì, người ta phạm giới thì người ta đọa lạc, đó là chuyện của người ta. À, tất nhiên trong đó những điều luật luật không cho phép người phạm giới ở chung với người người thanh tịnh. À, giống như trong luật tỳ kheo ni có trong tám ba la di, tức là tội tám tội trọng, có cái tội là không được, có một cái giới gọi là không được chứa chấp người phạm giới trọng. À, có nghĩa là quý vị biết như hai sư cô ở chung với nhau, sư cô này với sư cô kia, hai người thọ tỳ kheo ni hết rồi, mà thấy sư tỳ kheo ni kia đã phạm giới trọng, một trong tám giới trọng, bên tỳ kheo ni tới tám giới lận, ví dụ như phạm dâm dục rồi đó, thì mình biết người đó không phải là tỳ kheo ni nữa rồi, thì phải báo tăng đoàn để trục xuất họ ra. Nếu như cố tình che giấu thì mình cũng bị ba la di, tức là sau này mình cũng bị phạm cái tội đó, bị tăng đoàn trục luôn. Đó là bên ni. Bên tăng thì cái tội đó nhẹ hơn, hoặc không phải đến nỗi tội đó, cho nên bên tăng có 4 ba la di thôi. Còn ở bên ni tới 8 ba la di nè quý vị. À, cho nên là bên ni khó hơn mà vậy đó. Có khó hơn tới 8 ba la di. Thì thật ra đó là giới luật đó, còn mình mới cư sĩ mà. Cư sĩ thì có gì đâu, bây giờ ai mang cái bát cư sĩ lên thì quý vị có khỏe xưng cái cư sĩ hay đắc giới hay không đắc giới thì người ta cũng đâu có ta trọng quý vị lắm đâu. Cho nên không quan trọng đó, không quan trọng, đúng không? Không có quan trọng lắm. Cho nên là nhiều khi Hòa Thượng Minh Thông và vân vân á, hay là các một bộ truyền luật không có quan trọng cư sĩ đắc giới, mà quan trọng là gì? Tăng sĩ đắc giới. À, vì gì Hòa Thượng Minh Thông nói tăng mà là người truyền pháp quan trọng. Nếu không đắc giới thì Hòa Thượng Minh Thông nói nếu như tỳ kheo đi thọ giới mà không đắc giới thì mỗi ngày mình tu đó, mình ăn uống đều là gì? Mang nợ rất là nặng đối với đàn na tinh thí. Còn nếu như đắc giới rồi thì đó là phước của chúng sanh, đúng không? Và như vậy được rồi. Cho nên là tu được thì gì? Dù Hòa Thượng Minh Thông nói dù có ăn một ngày một lượng vàng cũng chịu đựng được nếu mà tu được. Còn nếu không tu được thì dù một miếng ăn, một hớp nước, một cái gì chút xíu vậy thôi đều phải trả nợ cho đàn na tinh thí cả. Cho nên mới có câu nói là gì, là thí chủ nhất lạp mễ đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Có nghĩa là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di, đời này không liễu đạo thì mang long đội sự trả. Đại như tu di sơn tức là to như núi tu di, to lớn như núi tu di vậy đó, mà không liễu đạo tức là không có không rõ đạo được thì đời này thì mang long đội sừng mà trả thôi. Cho nên là đó là người xuất gia khó hơn, còn quý vị cư sĩ tại gia thì sao cũng dễ hơn, đúng không ạ? Thì cha xin phần đọc phần dịch nghĩa. Hơn nữa như chiếu bằng cỏ và lông thú, vật của mình để ở tầng 1, còn vật của người khác để ở tầng 2 xếp chồng lên đó. Hoặc là vật của mình để ở tầng ở trên một màu này, còn vật của người khác để ở một màu khác. Giờ lấy vật của họ. Rời khỏi tầng 2 đó, đặt ở trong tầng 1, tầng vật của mình á. Rời khỏi màu sắc đó, đặt ở trong màu sắc của mình, thì khiến người khác sinh tâm nghĩ đã mất vật đó, nên gọi là rời khỏi chỗ. Nếu mà đủ cả 6 duyên thì liền phạm giới trọng, không thể sám hối. Các trường hợp di chuyển vật từ vai trái sang vai phải vân vân thì tiêu chuẩn cũng đều như vậy. Nếu không có tâm trộm thì dù rằng ti có được coi là di chuyển từ trái sang vai, từ vai trái sang vai phải á, đây là phải có chữ vai nữa, vai trái sang vai phải, vai trái sang vai phải vân vân thì sao có tội được? Tức là không có tội đâu, đừng có lo. Đoạn này rất dễ đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói thêm một số tình huống thôi. Bây giờ thêm những tình huống để mở rộng cho chúng ta có nhớ khắc sâu kiến thức. Nếu như chúng ta học mà chúng ta không nhớ thì chúng ta không hành được. Có nhiều đồng tu học xong như không, Trang thấy rất là tiếc, rất là đáng thương. Ví dụ như mình học, mình nói rất nhiều, thì Trang giảng về rất nhiều về vô thường, giảng về rất nhiều về đời là giả tạm, vân vân, điều con cái đều không thật, vân vân, rất nhiều đấy. Nhưng mà cứ mỗi lần chút xíu cái người ta lại tìm mình, người ta hỏi về những vấn đề như vậy. Tức là gì? Học mà không có hành được, học mà không để trong tâm, thì Phật pháp như vậy, thì học như vậy chắc là khi học người ta cũng không có chú tâm và không thật sự có tâm tha thiết với sanh tử, cho nên không sợ sanh tử. Chứ nếu người sợ sanh tử thì biết là những ý niệm đó đều là ý niệm sanh tử. Bây giờ quý vị giống như bây giờ người rất là lo lắng là cái con em mình bây giờ có cái dịch gọi là đau mắt gì đó, nó đang lây ở Việt Nam á, thì rất là sợ hoang mang nha. Thì quý vị nếu mà người học Phật bấy lâu nay nghe những gì mà Thượng Nhân giảng thì chắc chắn quý vị không lo lắng gì cả. Vì sao? Vì chúng ta thừa biết tất cả bệnh nó đều là gì, do cái phước báo của chúng sanh, nghiệp duyên của chúng sanh. Trong cộng nghiệp chắc chắn có biệt nghiệp, người không có nghiệp đó thì dù trong nạn thế nào họ cũng không có sao. Còn người mà đã có nghiệp đó rồi, quý vị dùng ở cách nào chăng nữa cuối cùng họ cũng dính bệnh đó, dịch Covid đó quý vị không. Người thì trốn ghê gớm, núp ghê gớm, không có ra khỏi nhà, vân vân, không có cách nào đó, và vẫn dính vượt dịch vô, vẫn chết. Còn người á thì đi ra khắp nơi tung tăng khắp nơi, nào là đi từ thiện này kia này nọ, vẫn không sao, không bị dính một bệnh gì hết. Cho nên là chúng ta phải tin sâu nhân quả. Không tin sâu nhân quả, không tin nghiệp báo thì học Phật pháp là không học được gì. Đầu tiên là phải có niềm tin mà. Cho nên là rõ ràng là cái niềm tin và cái sự học mình là có vấn đề. Cho nên là rất đáng tiếc những người như vậy, là nói chung là học nhưng mà không có nắm được vấn đề. Học mà thật ra những vấn đề là tiền trang giảng rất nhiều, đúng không quý vị? Những vấn đề là tiền trang giảng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Có cái đồng tu như nó nói là đau mắt đỏ đó, thì đau mắt đỏ là dịch nó đang đến. Thì bây giờ quý vị thấy đó, thời đại này tiền trang nói với quý vị theo những gì thì cảm nhận hiện nay chưa khổ đâu, sắp tới khổ còn nhiều hơn nữa. Vì sao vậy? Vì nghiệp chúng sanh tích lũy càng ngày càng nặng. Quý vị thấy những năm qua mình quá nhiều nghiệp. Quý vị coi Việt Nam mỗi ngày bao nhiêu sát sanh, bao nhiêu con bò bị chết, bao nhiêu con dê bị chết, bao nhiêu con heo bị chết, bao nhiêu con thú đó ăn thịt, quý vị, chúng sanh nó ăn thịt, đúng không? Rồi bao nhiêu trường hợp giết người phá thai, đó, quý vị thấy không? Sát thai quá nhiều. Bao nhiêu trường hợp tà dâm bây giờ nhan nhản luôn. Thì nghiệp nó tích lũy quá nặng rồi thì tất nhiên nó phải đến lúc nó kết thúc thôi. Nó cho nên bây giờ quý vị thấy bây giờ chết là chết chùm, chết gọi là chết chùm luôn chứ không phải chết bình thường nữa. Tai nạn hồi xưa tai nạn giao thông chết một vài người, bây giờ chết một có một nguyên cái xe, đúng không? Bây giờ là cháy nhà chết nguyên rất nhiều người. Đó, rồi rất nhiều, bây giờ là tai nạn, bây giờ là thì cộng nghiệp nặng quá, đều là những người cộng nghiệp. Tất nhiên trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Quý vị thấy dù cháy cái chung cư đó 100, hơn 150 người, nhưng mà có 56 người, tức là bị đến 56 người là nhiều, là hơn 1 phần 3 người là qua đời, 37 người bị nạn, bị thương. Như vậy vẫn số người còn lại vẫn an toàn mà. Quý vị không có nghiệp đó, ngày hôm đó quý vị đi về và ban đêm quý vị đáng lẽ giờ đó phải về nhà ngủ, rồi tự nhiên hư xe giữa đường, quý vị không biết tại sao xe nó hư không chạy được, phải kiếm dắt bộ kiếm chỗ để mà sửa sửa lên, xong rồi đi về thì thấy nó cháy rồi. Đó đó là gì? Quý vị có phước có báo, cản thần hộ pháp cản quý vị, thần hộ giới cản quý vị, không quý vị nạn. Hoặc là quý vị ở trong nhà tự nhiên lúc đó thần sẽ tác động cho quý vị thức dậy đúng lúc để quý vị thoát ra được. Cho nên học Phật pháp phải tin sâu nhân quả, tin lời Phật dạy. Và thật ra là chúng ta cứ nghiệm ra đi, đúng hay như vậy đó, xưa nay như vậy cả. Còn quý vị không tin thì thôi chịu rồi. Phật pháp trong Luận Đại Trí Độ nói: Phật pháp đại tính vi năng nhập. Tính vi năng nhập tức là biển lớn Phật pháp, tại vì có tin thì mới vào được, không tin đó là những người như vậy là không tin. Không tin thì đâu, không có cách nào cả, không có cách nào, không có cách nào nhập được hết. Học cả đời cũng chỉ là gì, tri thức kết một cái duyên đối với Phật pháp mà thôi. Đời này nói như rốt ráo là gì, nói nhẹ nhẹ gọi là đáng nghiệp như thế nào vẫn bị nghiệp như thế, tại vì khi nghiệp nó tới quý chuyện. Đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế thôi. Vì mình không đủ niềm tin đối với Phật, mình không đủ niềm tin đối với pháp, cho nên là gì, đó là gì, nghiệp chướng mình quá nặng. Thật sự nói đó là nghiệp chướng quá nặng. Người không tin là nghiệp nặng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không luôn nói là gì, ai có thể tin được, có thể hiểu được, đó là thiện căn sâu dài. Còn người không tin, không hiểu thì đó là thiện căn họ yếu. Cho nên thật là đáng thương. Đó là mình chỉ có biết tội cho người ta thôi. Thật sự rất là đáng thương. Sao mà học Phật pháp lâu như vậy, nếu mà người mới học thì nghi là bình thường, sợ, đúng không? Nếu mà chúng ta học lâu ngày, chúng ta biết Phật pháp thực sự nhiệm màu, chúng ta biết thật sự Phật pháp và chúng ta cảm nhận trên chính sự tu hành của mình, rất nhiều điều mà chúng ta cảm nhận thấy được như vậy. Quý vị thấy thiện trang này, rất nhiều điều mà thật sự rất là phải nói là không có việc gì Phật Bồ Tát lo hết á. Cho nên là cứ khó khăn tự nhiên có người đứng ra giúp đỡ. Lúc gặp khó khăn này tự nhiên có người đứng ra giúp đỡ. Rồi gặp khó khăn khác có người khác đứng ra giúp đỡ, lo chừng chút vượt qua những khổ nạn lúc này nạn kia. Mình hãy tin những điều đó, mình nhìn nghiệm lại coi sức của mình vào không được. Còn quý vị tin vào quý vị mà không tin vào sự nghiệp lực, không tin vào Phật Bồ Tát thì quý vị thua rồi. Đó. Quý vị thấy giống như ở đây có, quý vị biết như bộ vừa rồi có một người chia sẻ trên trang Hòa Thượng Thích Đồng Bổn. Quý vị biết Hòa Thượng Thích Đồng Bổn không ạ? Một trong những người nổi tiếng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đã mắc bệnh ung thư đến giai đoạn thứ tư. Quý vị, giai đoạn tư là hết rồi đó. Nhưng khi Ngài phát tâm hộ trì để cho hiệu đính bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, bộ mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng đó quý vị, 600 tập đó, nhóm của Ngài hiệu đính lại. Vì sao? Vì thấy xuất hiện nhóm những người kia dịch ẩu quá, dịch sai nhiều quá. Khi phát tâm làm đến đó, quý vị biết một thời gian, hiện nay đã in ra được 5 tập, 5 tập, tức là 50 tập đó quý vị. Mỗi tập là 5, mỗi quyển á, mỗi bộ, mỗi quyển như thế này là 10 tập, in được 5 quyển 50 tập. Và như vậy đó quý vị biết không? Không biết tại sao Ngài nói tôi sống nhờ bộ này. Vì đang ung thư giai đoạn 4, bây giờ chuyển lại còn giai đoạn 2. Phật pháp tuyệt vời như vậy. Phát tâm hộ trì chánh pháp, công đức vô lượng. Một bộ đó thôi đã công đức lớn như vậy. Hú hồ chi quý vị có thể thật tin, thật làm, thật tu. Cho nên giả tu á, thời gian sau nghiệp nó tới liền. Những người quý vị thôi, những người quý vị để ý trong đạo tràng, có một số người quan tâm trong đạo tràng. Người xưa họ mới vô, đúng không? Lúc đầu họ vô, họ với tâm thành tu, họ tu tuyệt vời lắm. Mặt mày sáng rỡ, phước báo hiện trên thân họ rõ ràng, trí huệ sanh. Thời gian sau họ đảo tâm lại, bắt đầu họ phá đạo tràng. Tự nhiên cái tướng xấu hiện trên mặt rõ ràng, nghiệp nó hiện, bệnh nó hiện, đủ thứ rõ ràng. Và tức là đó là mới cái hiện đời thôi đó, chưa từ từ rồi nó trổ ra. Cho nên chỉ cần tâm mình chánh, mình thật sự vì sanh tử, thật sự vì Phật pháp, công đức vô lượng. Thật sự vậy. Ở trong kinh Đại Bổ Tích, thì chẳng quên đó, cái bộ kinh nào, ở trong hội pháp hội nào, nhưng có câu chuyện nói về vị Bồ Tát đó. Đời đó vị đó xả thân vì đạo pháp. Quý vị biết Đức Phật nói vị đó nhờ vậy vượt hình như 100 mấy chục kiếp tu hành, xả thân mình vì Phật pháp đó, vì chánh pháp đó, mà vượt được 100 mấy chục kiếp tu hành. Thì chẳng bây giờ không có thời gian để lục lại tìm lại câu chuyện cụ thể. Nên đó quý vị thấy cái người mà thật sự vì Phật pháp rất tuyệt vời đó, công đức vô lượng vô biên. Bởi vì sao? Quý vị có thể xả thân này là giả tạm mà có gì đâu, suốt ngày đúng không, mình cứ nói giả mà mình cứ không có xả nổi. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì, con ta tài sản ta, người ngu sanh phiền não, đến ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Quý vị nghe u vừa thôi, đó là đấy, đó là Phật nói á, là gì? Quý vị sanh phiền não là con ta, tài sản ta. Quý vị người ngu mới sanh phiền não thôi. Quý vị thật đến ta còn không có, quý vị ta cũng có đâu, ta có làm sanh chủ được sanh tử vận mạng không? Bây giờ một cái nghiệp nó tới, bây giờ bệnh nó tới mình á, mình có chống đỡ được không? Chết lúc nào không biết nữa, ở đó mà nói lo còn lo cho còn lo người kia người này, đúng không? Cho nên chúng sanh là gì? Mê trong sanh tử, mê mờ trong nghiệp, càng mê thì càng khổ. Người giác thì mới ra được. Quý vị nên nhớ, muốn tỉnh mộng, muốn ra khỏi cơn mộng phải tỉnh mộng, muốn ra khỏi khổ phải giác mới khổ ra khỏi khổ. Còn mê chắc chắn còn khổ. Mê thì bị nghiệp nó cuốn theo. Nên nhớ vậy. Cho nên vừa rồi ở trái cháy chung cư mini, quý vị thấy có người kể câu chuyện nhiệm màu đó, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó quý vị, họ niệm Phật đó, họ gia đình họ ba người đều thoát nạn. Không, quý vị thấy không? Họ chia sẻ đó, lên đó, đó. Cho nên là gì? Lúc đó nếu như mình giác, mình không sợ, mình vẫn bám trụ Phật Bồ Tát, chắc chắn có nhiệm màu. Thật ra nguyên tắc này đơn giản, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm mình tưởng như thế nào thì nó ra như thế. Mình tin là lúc đó mình tin Phật cứu mình, cho nên là mình nó cảnh nó chuyển. Cho nên đạo lý trên Kinh Nghiêm nói là nhược năng trưởng chuyển Phật tức đồng Như Lai. Người có thể mà nếu mà có thể chuyển được Phật, tức là chuyển được hoàn cảnh, thì quý vị đồng với Phật. Chúng ta không đủ chuyển cả thế gian vì công phu chúng ta kém, nhưng mà ít nhất mình phải chuyển được tâm của mình an nhiên tự tại đối với dòng sanh tử. Người học Phật, người giữ giới như vậy, mình đã tu cả đời, đến lúc bây giờ lâm chung đùng cái chết, bây giờ biết chết lúc nào. Bây giờ bệnh đột quỵ đó quý vị chỉ có mấy giây thôi à, 30 giây, một phút và cùng, đúng không? Liệu khi mình cảm thấy tức ngực, tức thở, khó thở, vì mình sắp gục xuống, quý vị lo sợ chết, quý vị sợ đau, hay là quý vị niệm được Phật? Nếu lúc đó quý vị niệm Phật được thì thành công. Và nếu lúc đó quý vị quên mất rồi, quý vị ôi đau quá, ôi chắc tôi chết mất, con tôi chưa có ai lo, vân vân, việc này chưa có lo, vân vân, việc kia, thì tận niệm luân hồi thì đi về luân hồi thôi, chứ sao nữa, có cách nào cứu được đâu. Phật cũng không cứu được. Phật nói là gì quý vị? Thật không? Phật thì Phật là trong tâm mình mà thôi. Mình mà không có trụ tâm được thì Phật trong tâm không hiện. Dù pháp môn niệm Phật nó là Phật tới tiếp dẫn, nhưng mà quý vị không có Phật nào. Chúng ta học sâu rồi di tâm tịnh độ, mà Phật đó là Phật trong tâm mình không có khởi lên làm sao có Phật hiện được. Cho nên vì vậy công phu phải là quán chiếu hàng ngày, lúc nào phải giác, lúc nào cũng biết sự trong chánh pháp. Cho dù quý vị không tin niệm Phật, quý vị tu pháp môn khác hơn nữa, thì quý vị cũng tỉnh táo, sáng suốt, biết tôi tu theo Phật, tôi quán như thế, đời là mong và quyển, thì ra ít nhất cũng được sanh về cõi lành, phải hoan hỷ, vui vẻ, thì sanh về cõi lành, là cõi người, cõi trời. Còn nếu như tâm quý vị hoang mang, lo lắng, thì chắc chắn đọa đạo thôi. Không nghiệp nặng, không đọa địa ngục, thì cũng là súc sanh, ngạ quỷ. Cho nên là gì? Mình học rồi, lâu rồi mình mới biết nghiệp là do mình chứ không phải do ai hết. Mình là tự quyết định. Ta là chủ của nghiệp mà. Chúng ta tạo nghiệp thế nào ta mình tự là gánh đó. Tự làm tự chịu, đúng không? Cho nên là đừng có lo, đừng có suy nghĩ nhiều. Thế giới này nó loạn, kệ nó loạn là chúng sanh loạn. Nghiệp nó như vậy, đến lúc nó phải như vậy. Còn ta vẫn an nhiên trụ trong thế giới này, ta vẫn tỉnh táo tu hành, nó sao hết. Còn thọ một mạng một ngày thì tu một ngày, còn sống 10 ngày thì sống tu 10 ngày. Làm những việc ở thế gian mà không trụ ở trong thế gian, tức là không dính mắc ở trong đó, không phiền não trong đó, đó thì mình tu 10 năm mà thành công, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng có thể thành công được rất lớn rồi. Đó là chúng ta nên học như vậy. Nếu như quý vị học rồi quý vị không dùng được thì cái những việc học là coi như uổng phí. Đời này chỉ có một cái chủng tử trong A Lại Giá Thức mà thôi, rồi sanh tử luân hồi vẫn như xưa. Và nhiều đời chúng ta cũng đã luân hồi nhiều lắm rồi. Ở đây đồng tu chúng ta nghe được Phật pháp hoan hỷ là đa phần là chúng ta đã tu nhiều lắm rồi. Còn nếu không tu nhiều nữa rồi tới đây nghe một chút xíu là tắt đi chỗ khác rồi, không có nghe được đâu, phải chạy theo dòng dòng nghiệp của đời mình thôi. Thì nó khó lắm quý vị, quý vị cố gắng nghe, quý vị cố gắng học. Những người mà nghe học được tốt rất là tốt. Tâm mình nên đem những cái câu chuyện, những cái việc này việc kia, những cái tấm gương tốt mà học. Đó, quý vị nên như vậy. Trên trang cũng xin phép bài giới lục trở lại như sau, chúng ta tiếp tục. Hành viên tiền hoành mộc, sở dĩ giá mã. Chữ hành này, đây là chú giải của Đại sư Ngũ Ích, là cây gỗ bắt ngang truốc càng xe. Bởi vì cỡ ngựa, tới hồi xưa là cỡ ngựa cho nên là cái cây gỗ bắt ngang qua, quý vị đem vật dời từ nơi này qua cái nơi kia, cái đó. Ách viên tiền hoành mộc, sở dĩ giá ngưu. Tức là gì? Chữ ách này có nghĩa là gì? Là cây gỗ bắt ngang trước càng xe bởi vì cưỡi bò. Ngưu là bò chứ không phải trâu. Đó, để mà cưỡi bò thì hồi xưa người ta có xe bằng xe trâu hay bò cho nên mới trả ra thế. Bây giờ thật ra mình cũng chả quan trọng. Bây giờ mình học cái những cái xe bây giờ nó khác đúng không? Bây giờ giống như quý vị treo trên cái hai cái tay lái đúng không ạ? Tay lái quý vị đi xe máy và xe đạp á, quý vị chở đồ người ta móc gửi đồ bên này. Quý vị có tâm trộm đem di chuyển qua tay này đó. Thì có đây phạm giới. Thật ra ở Việt Nam mới có được móc treo thì thôi, chứ ra nước ngoài quý vị móc treo đồ như vậy người ta phạt tại vì không đảm bảo an toàn. Đúng không? Đó là quý vị cũng dễ, đây là cái mình học để mình biết thôi, những cái này từ ngữ thời xưa, mỗi thời đại nó mỗi khác. Huyền, âm huyền, chữ huyền này là âm huyền, là thiền chi y biên giả, tức là cái bên của bên hông của thiền, đó, chữ huyền này. Phụ đóng viết lương, cái phụ chữ phụ là gì? Tức là đỡ cột nhà chính gọi là lương, đó. Rồi tiếp tục là gì? Ốc tích viết đóng, chữ ốc tích có nghĩa là cái nóc của nhà là đóng. Rồi tiếp theo chữ gọi là chiên giác, âm chiên giác, âm cái chữ âm này thì là âm chiên giác, là có nghĩa cái chữ chiên này có khi đọc âm truyền nhưng mà chúng ta đã đọc là chiên. Giai ốc chiên giả, tức là chữ chiên giác là âm, là chiên giác đều là đoàn tay của nhà. Thì những cái chữ này giải thích thêm ở trên thôi, chúng ta cũng không quan trọng lắm đúng không? Chúng ta di chuyển ở trong nhà. Đấy. Thì cái chỗ này chúng ta lướt qua nha, mong ta học cái tội khác. Tội trộm gỗ thuyền bè trên dòng nước. Bây giờ có dòng sông, có gỗ trôi, hoặc là có thuyền bè cũng hoặc trên dòng suối có gỗ trôi cũng hoặc. Thì bây giờ đây cũng có cái tội đó, ăn trộm này, đưa ra tình huống. Đạo thủy trung vật giả, nhân phạt tài mộc, tùy thủy lưu hạ. Có nghĩa là gì? Bây giờ nói về cái tình huống gọi là trộm vật ở trong dòng nước, ở trong nước. Đây, cái này có không? Có đúng không? Bây giờ có trộm vật trong nước cũng có mà, chứ chắc chắn là có. Cho nên là bây giờ tính coi thế nào. Nhân phạt tài mộc, chứ phạt có nghĩa thiền lớn hoặc là cái bè. Ở đây chúng ta có nói cái thiền hoặc cái bè cũng được. Rồi tài mộc, chữ tài có nghĩa là gì? Chữ tài có nghĩa là cái gỗ hoặc là trái cây hoặc quả. Ở đây chắc là gỗ. Mộc cũng là cái khúc cây thôi, là cái gỗ thôi. Cho nên mình nói là thiền bè hoặc là bè gỗ đó, thiền hay là bè gỗ. Rồi họ thả trôi theo dòng nước, là tùy thủy lưu hạ, tức là thả trôi theo dòng nước. Bây giờ quý vị tưởng tượng ra không? Bây giờ chắc gỗ Việt Nam bây giờ cũng hết rồi, khó tưởng tượng. Hồi xưa Thiền Trang hồi nhỏ thì thấy Tức là cái trên cái dòng sông á, về sông sông trong núi á, người ta có thể đốn hạ các cây gỗ, xong rồi người ta bỏ lên cái dòng suối á, hoặc là dòng sông á, thả cho trôi trôi xuống dưới dưới kia để người ta vớt. Thì đó, bây giờ người ta thả như gỗ như vậy, hoặc là người ta đóng lên thuyền, người ta thả. Thì cái đó trong thời xưa Việt Nam mình khai thác còn. Thì bây giờ hình như gỗ bây giờ cũng không có nữa, mà bây giờ khai thác lậu cũng bị bắt, phải không? Cho nên người ta vận chuyển không có dạy gì vận chuyển trên đó. Với lại bây giờ các dòng sông bây giờ cũng hay là đắp đập rồi, đắp đập để làm thủy điện rồi, người ta không có vận chuyển được như vậy. Đó, bây giờ là vận chuyển bằng xe không à. Nhưng mà hồi xưa người ta không có xe như bây giờ, cho nên người ta vận chuyển bằng cách này. Cư sĩ dĩ đạo tâm thủ giả, phạm bất khả hối. À, vị cư sĩ dùng cái tâm trộm để mà lấy cái gỗ đó, cái chữ giả này là đại từ thay thế cho những cái gỗ thuyền bè đó, thì phạm tội không thể sám hối. Ở đây tức là phải nói là ở đây cái giá trị cái này phải có 5 tiền, nhưng mà rõ ràng quý vị thấy 5 tiền này là có, nhưng vì gỗ cũng quý đó, lấy cũng bấy nhiêu đó cũng 5 tiền, cho nên đôi khi cũng cũng lớn rồi. Phạm tội ở đây không nói giá trị 5 tiền như vậy, ta thấy cái giá trị này nó hơn 5 tiền, nên đôi khi mình ăn trộm mình cũng dễ ăn trộm hơn 5 tiền lắm, nếu mà căn cứ đổi theo giá trị, chứ mình không có đổi theo kiểu là nhà nước kết luận tội tử hình đuổi ra đất nước chung thân luôn, không tính như đó thì cái này rất dễ phạm đúng không? Đó. Và thật ra thì đó là những người mà học không tới nơi tới chốn, chứ mà học mà tới nơi tới chốn thì không có phạm, đúng không? Giống như bây giờ có cái tội gọi là trốn thuế đó quý vị. Trốn thuế thì có cũng có phạm tội trộm cắp đúng không? Đó, rồi nếu như bây giờ mình trộm cắp như vậy có phạm giới không? Nhiều người nói cái ồ đâu có phạm gì đâu, mỗi lần ăn trộm có chút chút mà. Không có. Mỗi lần ăn trộm chút, nhưng mà cái gì phạm dài đến lúc nó tích lũy đủ vô đó, nó cũng đủ 5 tiền á, cái trị giá, tức là nếu mà quý vị trị giá 5 tiền thì quý vị cũng phạm mất giới. Cho nên thì cha luôn khuyên những người tu hành thật sự tin sâu nhân quả đừng có trốn thuế. Quý vị đừng học đại sư Thiện Đại, Vĩnh Minh. Nhiều người nói làm cho đại sư Yến Minh, mà đại sư Yến Minh thì sao? Ngài có ăn cắp tiền trong ngân khố, ngài đều không dùng cho ngài một đồng nào cả, ngài đều phóng sanh hết, cứu vật đó. Quý vị có ăn trộm thuế mà quý vị làm tất cả cái tiền đó dành cho chúng sanh hết không, cái Phật pháp hết không, thì quý vị nó mới làm được. Còn ở quý vị nói trốn thuế mà cuối cùng quý vị lời quá, quý vị lấy cái tiền đó quý vị xài cho quý vị thì một đồng thôi cũng là nghiệp nặng rồi đúng không, vẫn phạm rồi, giới rồi. Nên đó là, đó là gì, giới đó là giới Bồ Tát mới làm vậy, chứ còn thật ra giới Thanh Văn là quý vị ăn trộm là không được nha. Trong giới Thanh Văn không được, không được, trừ khi quý vị làm cho Phật pháp. Thì Hòa Thượng Minh Thông nói là ví dụ như bây giờ quý vị in kinh sách chẳng hạn, hoặc làm việc gì á mà nhà nước đánh thế, nếu như quý vị không có nộp cái thế đó thì cái đó vì đó là đúng, tại vì theo Phật pháp đó là gì, Phật pháp không được đánh thuế. Quý vị nên nhớ Phật pháp là tam bảo không được đánh thuế. Làm Phật pháp mà làm phi lợi nhuận mà đâu có đâu, thì đó là đúng. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta làm với cái tâm là ôi tôi lấy để mà ít tôi xài thì cái đó không được, đó, không được như vậy. Nó rất khó, tại vì thật ra nếu Phật pháp mà đánh thuế đó thì cái người đánh thuế đó sẽ bị mang tội. À, thật ra là vậy đó. À, không phải. Pháp luật thế gian người ta tưởng là đúng nhưng mà thực tế không phải, theo luật là không được, có rất nhiều điều không được đâu quý vị. Giống như mà có nhiều cái quý vị học trong giới luật á, nhưng như mà giáo hội mà quản lý tăng ni á, cũng không được, không được phép. Nó trong trong bộ luật nó rõ ràng là cái tội đó đọa địa ngục đó quý vị, không được, không được, tại vì cái này là gì, Phật thời Phật không có, và Phật đó nhìn thấy trước những tình huống như vậy, cho nên là không được. Có những cái điều mà mình đối với Phật pháp gọi là được ưu tiên. À, tuy nhiên mà tất nhiên bây giờ phải nói rõ trường hợp nào được ưu tiên, trường hợp nào không được ưu tiên. Ví dụ như bây giờ cái chùa đó kinh doanh thì tất nhiên phải đánh thuế rồi, tại vì chùa kinh doanh mà. Còn ở đây người ta làm phi cái lợi nhuận cơ, nói chứ còn kinh doanh rồi lấy bỏ tiền túi để xài thì phải đánh thuế thôi. Đó, đương nhiên đó là công bằng đối với mọi công dân. Đúng, nhưng mà nếu mình dùng tiền cho hoàn toàn cho Phật pháp thì không đánh thế là đúng. Đó. Cho nên là rõ ràng tam bảo lớn hơn chứ thế gian chứ. Cho nên là mình á, mình học mới thông đạt nha. Đó quý vị nào có bây giờ dễ bị phạm cái trúng thế lắm, rồi một thời gian nó đủ, nó tích lũy đủ rồi tự nhiên cái nhà mình cái nghiệp nó tới à. Đó. Cho nên là khổ lắm. Người tin sâu nhân quả thì thôi, ít ít chút tiền cũng được, sống qua ngày được rồi, đúng không? Nếu cần nhiều như vậy, thế thì thật ra ta nộp cho nhà nước chứ đủ đó, là cũng là bố thí cho chúng sanh đó mà. Người ta cũng dùng cho tài sản chung nhà nước mà, đâu có sao đâu. Đó. Quý vị, còn có người lập luận đó, lỡ người ta ăn hối lộ sao thầy? Thì cho nói hối lộ thì đó là cái tội của người đó. Người đó ăn hối lộ tội của họ, còn mình tâm mình là góp vô là góp cho đất nước. Đó. Mình góp cho đất nước mà, mình đóng thế là đóng góp cho đất nước có tiền để xây nhà, xây cửa, xây cầu, xây đường, công trình này kia, duy trì hoạt động cho đất nước. Như vậy mình đó là việc bố thí ba la mật mà, công đức ở đó mà, sợ gì mà không đóng thế. Thay vì quý vị cầm cái tiền đó đi quý vị đi bố thí cho người nghèo thì quý vị cũng bố thí cho tất cả đất nước rồi. Đó, cho nên là đóng thế là nghĩa vụ công dân nên làm. Đó, đó nên làm nha. Mình không nên trốn, người khác trốn mình không trốn. Nếu có thế mình hãy đóng. Cho nên Thiện Trang có những điều mà Thiện Trang mua cá nhân, Thiện Trang nói cứ khai thế đi. Người ta nói mua cái này có đánh thế không? Có lấy bộ thế VAT không? Có lấy cái hóa đơn không á? Hóa đơn đỏ không? Thiện Trang nói cứ xuất hóa đơn đỏ đi. Vì sao? Vì xuất hóa đơn đỏ là mình đóng thanh thế mà. Vì cái này mình xài cá nhân. Còn nếu mình xài cho Phật pháp thì có thể đôi khi nghĩ lại, nhưng mà đôi khi thì cha nghĩ ủa cũng trả đáng bao nhiêu, mình lấy cái đó đi để mình làm gương cho họ đó. Họ thấy là ông thầy xuất gia tu hành ông giữ như vậy, tuân thủ pháp luật như vậy đó. Nếu mà mình cố tình mình trốn cái họ nghĩ ui thầy chùa đi tu mà cũng trốn thế nữa đó. Quý vị thấy cái nào lợi ích lớn hơn? Cho nên là thôi mình cứ nộp thế. À, rõ ràng nộp thế, cứ muốn nộp bao nhiêu tôi cũng nộp bao nhiêu, không nộp thôi, đó, chấp nhận. Vậy đó, quý vị thấy mà anh phải nghĩ, quý vị cũng vậy, cư sĩ là gia mà, đúng không? Quý vị muốn độ chúng sanh đúng không? Thì là nghiêm túc làm trên thân mình làm được tất cả những điều người ta tin tưởng, người ta mới nghe mình nói. Còn nếu như mà quý vị không làm thì quý vị chỉ có nói trên miệng, Phật pháp nhiễm màu lắm. Tu đi anh đó, bảo vợ bảo chồng tu đi anh, Phật pháp nhiễm màu lắm, niệm Phật tụng kinh là nhiễm màu lắm, ôi, yên tâm đi, nhiều phước báo lắm. Cái ông chồng nói lại, ủa chứ em thấy em nói em học Phật lắm mà sao em vẫn còn trộm cắp kìa, em trộm thế kìa. Rồi em nói em nhiều phước báo lắm mà sao em hoang mang, em nghèo sơ nghèo sát kìa. Đó, gặp chuyện gì em cũng hoang mang kìa, vậy em tu cái kiểu gì đó? Họ không tin. Không tin, cho nên quý vị không tu, không có định lực, không có một cái thành tựu trên thân của quý vị thì làm sao nói người ta tin được. Còn nếu như quý vị tu mà người ta thấy, người ta có trí mà, người ta nhìn vô, người ta thấy ôi, năm tháng nha, người đó có định lực hơn xưa nè, họ bình tĩnh, điềm đạm hơn nè, càng tu họ xử lý mọi việc trong nhà cũng gọn gàng hơn xưa nè, họ rất là điềm tĩnh, cho đến những cái việc họ rất là ngay thẳng nè. Đó, dần dần họ sống tốt lên, công việc họ cũng tốt đẹp. Tự nhiên họ học Phật theo mình, ngày nào đó họ âm thầm họ theo mình học dần dần. Mới đầu không dám nói, đúng không? Dần dần họ cũng tu theo. Quý vị không làm được đi thì người ta sẽ làm theo. Còn quý vị không làm đó, người ta không làm theo đâu. Quý vị nói có rớt nước miếng cũng vậy thôi à, khô của họng cũng vậy thôi à. Không được đâu, mình phải tác chứng chuyển cho người ta thấy, làm cho người ta thấy. Mỗi năm phiền não ít, hồi xưa cửa cái chửi bây giờ nhẹ nhàng, không? Thậm chí người ta chửi mình bây giờ cũng nhẹ nhàng đó. Theo năm tháng mình bớt dần là người ta thấy mình tiến bộ đó, người ta sẽ học theo đó. Dần dần mình an lạc, lúc nào cũng thấy hoan hỷ vui vẻ, lúc nào cũng cười hết, ôi lúc nào cũng vui hết, đời vô cùng đẹp. Thế người ta thấy ủa sao mình khổ vậy mà người đó học Phật người ta vui như vậy, người ta tự thân người ta học theo. À, quý vị thấy không? Đạo thế vô cùng. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang Lâu rồi Thiện Trang không có liên lạc với bạn bè Thiện Trang. Ngày xưa không có liên lạc nữa, Thiện Trang không có thời gian, vân vân, mỗi người thân người này kia cũng không có liên lạc, người nghĩ không có liên lạc. Nhưng mà Thiện Trang vẫn quan sát thấy người ta vẫn theo dõi mình, họ vẫn theo dõi mình bước đi của mình. Nó lâu lâu chứ bữa hôm qua hôm kia thấy có cô bạn học từ thời cấp 2 cô đăng lên khoe lâu lâu ăn chay một bữa. Ở quý vị thấy không, hồi xưa mình không biết tại sao bữa nay có cô này mà gọi mà cũng ăn chay nữa hả. Nhưng mà bữa nay không biết sao sao cũng ăn chay rồi đó, quý vị đăng lên khoe cái món chay không, kiểu lâu lâu ăn chay một bữa. Đó là người ta đã thay đổi rồi rồi đó, người ta đã để ý mình. Cho nên là tự nhiên à, rồi có nhiều người hồi xưa đó cái giống như Thiện Trân phát hiện có cô em bạn của người bạn học hồi xưa đó, bây giờ xin máy nghe pháp và nghe pháp tu hành rất là tuyệt vời. Tự nhiên vậy đó, là những người bạn vậy từ từ họ chuyển, họ xin là không cần phải nói họ đâu, cứ đến đủ duyên họ sẽ tìm. Rồi có một số người học trò xưa nữa, đâu bao nhiêu năm chẳng có thấy liên lạc, tự nhiên liên lạc, thầy ơi có gia đình có chuyện này muốn xin thầy chỉ cho đó, vấn việc này việc kia nó là việc về Phật giáo, họ hỏi mình đó đó quý vị thấy không, theo thời gian họ sẽ theo mình. Còn quý vị cái suốt ngày nói ôi được học Phật đi vân vân tốt lắm thế này thế kia, nhưng mà quý vị không làm được, quý vị vẫn phạm giới. Cho nên trì giới là giới đức là quan trọng, thứ hai định lực, thứ ba trí huệ, thứ tư phước báo. Đó, mà quan trọng làm được bốn điều đó thì tự nhiên độ được chúng sanh. Anh em hãy bắt đầu từ giữ giới đi, giữ cái sự uy tín. Đó, uy tín là quan trọng, cho nên Thiện Trang không đồng ý cho những Phật tử mà cái giấu gia đình, nói cái tu lén lén lúc lúc nào Thiện Trang không đồng ý đâu. Quý vị mà lén lén lúc lúc tu hành như vậy người ta không tin quý vị sao? Đó. Rồi không tin quý vị cũng suy ra ông thầy dạy quý vị thế nào? Đó. Cho nên là thầy đó cũng chẳng có gì đáng tin, dạy học trò gì mà nó gian lận, nó giấu giếm rồi nó trốn mà chồng nó cũng thế này kia đâu có được đâu. Quý vị cứ thẳng thắn ra đi, sao cái như vậy mới đầu họ rất khó chịu nhưng mà dần dần họ chấp nhận và họ biết là theo thời gian họ biết rất là thật đó. Cho nên là nhiều người làm được là ảnh hưởng chúng sanh là tự nhiên thành tựu thôi. Đó, còn mình không làm được thì thôi không nói gì cả, không cái gì có nói thế nào người ta cũng không tin. Cái Phật pháp hay lắm, hay xong làm, không làm trước đi. Đó. Phật pháp tuyệt vời lắm, sao không tin, tin làm đi. Đó. Mình tin mình làm cho người ta thấy. Cố gắng vậy nha quý vị, thật sự Phật pháp phải phải hành chứ không phải nói. Nói là cái sau rồi, phải hành được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại đây, như vậy đây là đang nói là nếu mà trồng bạc trong nước trong đó có cái thuyền gỗ vân vân á, thả trong thuyền trước, bây giờ cư sĩ mà dùng cái tâm gì dùng tâm trộm để mà lấy gỗ đó thì phạm tội không thể sám hối. Nhược dĩ đạo tâm tróc mộc linh vãng hậu lưu chí tiền tế tức danh ly sử. Tức là nếu mà dùng cái tâm trộm để mà nắm tróc này là nắm nắm cái khúc cái gỗ đó khiến cho nó dừng lại á, nó cái chữ này chỉ trụ đúng không, là dừng lại ha, nó trụ là để dừng lại nó đừng nó có chạy á ha. Linh trụ tức là dừng lại rồi gì hậu lưu tức là nó chạy hoặc là chảy sau cái dòng đó hoặc đến đến đâu đến bên bờ tế định bờ đó. Đó là thì gọi là rời khỏi chỗ đó, tức là dành ly xứ rời khỏi chỗ. Tức bây giờ vậy nè, trên dòng nước có một cái rất nhiều gỗ nó trôi như vậy đúng không, bây giờ mình lấy cái mình muốn lấy gỗ đó mà, cho nên quý vị hoặc là giữ cái tấm cái miếng gỗ đó, cái khúc gỗ đó nó không cho nó trôi nữa đó, để nó giữ lại, còn cái các khúc gỗ kia nó trôi tiếp đó thì nó trôi lại nó đứng lại làm sao, hoặc là kéo lại hoặc là kéo lại vô trong bờ bên bờ thì đó gọi là dời khỏi chỗ. Thì cái tâm đó như vậy làm như vậy đã phạm giới rồi nha, phạm giới trộm rồi chứ không phải là đến nơi mình làm cái khác đâu, mình chưa gì hết vậy là phạm rồi. Cập dĩ đạo tâm trầm trước thủy để diệt danh ly xứ đó, tức là nếu mà vật và ở đây chúng ta phải dịch là hoặc, tại vì và thì nó kết hai trường hợp, đây là và thì không đúng mà hoặc mới đúng. Hoặc là dùng cái tâm trộm để mà nhấn chìm cái chữ trầm, là nhấn chìm xuống, nhấn chìm nó xuống nước, chữ trước là cái động từ cho động tác thôi, chìm xuống đáy nước, tức là chìm xuống cho nó thì cũng gọi là ly xứ, tức là rời khỏi chỗ. Quý vị hiểu mà đó, tức là ở đây là dễ thôi, có cái dòng gỗ nó trôi như vậy, bây giờ mình nhấn cho nó chìm xuống đi để mà hồi sau mình vớt, còn cái gỗ khác nó trôi qua, thì ngay cái tâm trộm mà làm hành động đó thì đi phạm giới rồi. Nhược cử ly thủy thời, diệt danh ly xứ, giai phạm bất khả hối. Hoặc là lấy khỏi nước, cũng gọi là rời khỏi chỗ, thì điều phạm thôi không thể sám hối đó, phạm giới cái trọng không thể sám hối đó, quý vị hiểu rồi. Tức là bây giờ dễ mà đúng không, khúc gỗ vân vân nó trôi qua cái mình cầm nhất là khỏi nước, vừa nhất là khỏi nước mà phạm giới nào. Và nếu như cái khúc gỗ đó trị giá 5 tiền trở lên đó, giá trị cao, thì phạm giới trọng không thể sám hối, đơn giản như vậy thôi đó. Không khó lắm nên chúng ta hiểu được đoạn này. Về trộm vật ở trong nước là thuyền bè gỗ cây của người khác trôi theo dòng nước. Vị cư sĩ dùng tâm trộm để lấy thì phạm giới không thể sám hối. Nếu dùng tâm trộm để giữ cho gỗ dừng lại ở sau dòng nước để đến bên bờ, tức là rời khỏi chỗ. Hoặc dùng tâm trộm mà nhấn chìm xuống đáy nước cũng là rời khỏi chỗ. Hoặc khi vớt rời khỏi nước cũng là rời khỏi chỗ. Thì điều phạm giới trọng không thể sám hối. Tất nhiên ở đây phải đủ 6 duyên. Chúng ta nói ở đây là kịch văn nói tắt. 6 duyên thứ nhất là vật của người ta, tất nhiên vật của người ta rồi. Gỗ đó là gỗ có chủ quyền. Chứ không phải gỗ không, gỗ nó trôi không, không có. Ví dụ những cây nó ngã xuống là nó trôi trên dòng nước, mà cái gỗ đó không có chủ quyền gì cả thì không tính. Đây, vật của người khác. Thứ hai là gì? Mình có tâm trộm, đúng không? Rồi mình có tâm trộm, mình nghĩ, mình biết là vật của người khác rồi, mình có tâm trộm. Rồi thứ ba là gì? Khởi phương tiện đó, mình cầm cái gỗ đó mình nhắc lên. Và thứ tiếp theo là gì? Nó có giá trị 5 tiền trở lên. Đó. Và nhắc lên rồi thì ly bổn xứ đó. Thì đủ 6 duyên rồi thì cuối cùng là phạm thành tội, không thể sám hối. Như vậy quý vị dễ hiểu đúng không? Không có khó khăn gì đối với giới này, nói cho tôi này. Tội trộm chim người ta nuôi trong ao hồ, đây là khoa phán của thiền trang. Tiếp theo, giờ có người ta nuôi chim ở trong ao hồ thì sao? Đó. Phục thứ, tức là lại nữa. Hữu chủ trì trung dưỡng điểu, tức là có cái người chủ của cái hồ nuôi cái con chim ở trong hồ, trong hồ ao hồ á, ao hay hồ cũng được nha. Bây giờ ví dụ như có những con chim nước hoặc là chim bình thường á, quý vị có cái ao hồ mà nó không có nước nhiều lắm, thả mấy cái loài chim hồ đâu đó. Là điểu cũng có thể nói là các loài, nhưng mình có nói thiên nga rồi không, vịt đó không, nó cũng gọi là chim đấy, coi như mở rộng ra như vậy. Bây giờ họ nuôi như vậy, bây giờ mình muốn lấy trộm thì mình phạm giới như thế nào? Ở đây như cư sĩ dĩ đạo tâm án trước, trì thủy trung giả, phạm khả hối tội. Vị ly bị sứ cố, nếu mà người cư sĩ dùng cái tâm trộm nhấn xuống để cho khiến cho chim chìm ở trong ao, tức là con chim này nó phải bơi được, nó không có bị chết, chứ không nhấn chìm nó chết là đây. Nhưng mà đây là nói là nhấn chìm ở đó thôi, không nói chim chỉ bơi được hay không, thì phạm tội có thể sám hối vì chưa có rời khỏi chỗ đó. Mà tại sao vậy? Vì nhấn chìm thôi, chưa có đem khỏi cái hồ, cho nên là người ta vẫn còn của người ta, cho nên mới tội vật. Tội có thể sám hối. Tất nhiên chim này phải có giá trị là 5 tiền trở lên. Như vậy cái quý vị thấy căn cứ ở này thì 5 tiền rồi lên nó cũng rẻ quá à, nó cũng dễ đạt quá à. Tại con chim này đâu có đến rất dễ đạt 5 tiền mà, đâu có bao nhiêu tiền đâu. Đối với thời chúng ta bây giờ đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà vẫn giá trị 5 tiền đấy. Nhược cử ly trì thủy, tức là nếu mà cầm hay là mà đem nó ra khỏi cái nước của hồ, nước của ao đó. Đó, thế rồi quý vị đem ra vớt con chim này ra khỏi ao nước, gọi khỏi nước rồi nhắc mình nó khỏi mặt nước thôi. Phạm bất khả hối, mở mặt ly bị sư cố, là thì phạm tội phạm giới không thể sám hối rồi, giống luật thượng rồi. Bởi vì đã là rời khỏi cái chỗ đó rồi. À, quý vị thấy không? Con chim nó đâu giá trị bao nhiêu đâu mà cũng là tội trạng nặng đó. Cho nên là trộm cắp dễ phạm lắm à. Chẳng qua chúng ta căn cứ ở bộ luật kia nó nhẹ nhẹ, chúng ta căn cứ kia chiêu gọi là kết án tử hình chung thân là nhỏ nhẹ cho nó dễ thôi. Thế mà nếu mà căn cứ cái nội dung kinh văn này rất là rõ ràng, dễ phạm năm tiền lắm, đâu có khó đâu. À, ăn trộm người ta một cái gì đó, bây giờ con chim nó, giá trị con chim này đâu bao nhiêu đâu đúng không? Bây giờ một con chim, hay là bây giờ mình nói nuôi một con vịt đi, một con thiên nga nó giá trị bao nhiêu đâu, mấy triệu bạc là nhiều đúng không? Mấy triệu bạc tiền Việt Nam, mấy triệu đồng tiền Việt Nam là một cái tội không thể sám hối rồi. Vậy thì mình ăn trộm một cái gì đó lớn là tội phạm tội mất giới rồi, mất giới thể thì. Cho nên là đó, mình phải thông, mình học những tình huống này thì mình có thể suy ra giá trị 5 tiền cũng dễ phạm lắm. Cho nên là chứ không phải là mỗi cái là bị kết án tử hình chung thân nó là nhẹ quá không. Cho nên đôi khi thiền gia nói đôi khi mình học giới luật là mình phải thâm nhập vào kinh, chứ còn mình học vào tảng đàng hoàng, còn không mình học cái tổng quát người khác giảng lại thì đôi khi mình cũng không có nắm được hết. Kinh điển đều như vậy hết á, đó. Đó là mình phải thâm nhập đó. Thâm nhập vào đó thì từ từ nó sáng tỏ ra rất nhiều tình huống, và tỏ tường ra thì mình có thể nắm được. Cho nên từ nay á, tới đi á, ai muốn ăn trộm nha, gặp cư sĩ rồi mà muốn trộm nha, là sợ, là phải sợ nha. Đây dễ phạm 5 tiền lắm đó. Cái giá trị của một con vịt đúng không, một con chim nè đâu có nhiêu đâu. Giờ quý vị nuôi cái chim gì đó, cái chim nước rồi chim gì đó, nó đậu dưới nước đó, mà còn hạt đó không, đó thì đâu có nhiêu tiền đâu, vẫn kết tội trọng nè, không thể sám hối nè, nên là dễ dính vào tội này lắm. Nhược nhân gia dưỡng điểu, phi nhập giả trì, tức là nếu người ta nuôi con chim mà bây giờ nó bay vào trong cái ao hoang dã, chỉ dã là hoang dã, thì bây giờ sao? Dĩ đạo tâm cử thủy hay cử ly thủy, thị vi ly sứ, tức là bây giờ dùng cái tâm trộm mà bắt nó khỏi cái nước đó. Đấy, bây giờ con chim thì chim có chủ đúng không? Chim người ta nuôi đàng hoàng nhưng mà nó bay vào cái ao, và bây giờ cái ao này, cái hồ này mình là cái hồ hoang dã, cho nên mình có tâm trộm mà lấy, mình bắt con chim đó đem ra khỏi nước, chứ không phải là ao của hồ người ta, hồ người ta nuôi thì không rõ ràng rồi, đây là con cái hồ, ao hồ của người khác, ao hồ hoang dã. Cập trầm trước thủy để, tức là hoặc là nhấn chìm vào trong nước, trong đáy nước, diệt danh ly sứ, cũng gọi là rời khỏi chỗ đó, cũng là rời khỏi chỗ. Giai phạm bất khả hối, điều phạm không thể sám hối. Ở đây quý vị thấy như vậy mình phải xét kỹ ra, tức là mình ở đây phải đủ sáu duyên cơ. Sáu duyên tức là mình biết con chim đó của người ta, con chim của nhà người ta nuôi, mình biết rõ ràng là nó bay vô cái, mặc dù cái ao đó là ao hoang dã, mình nghĩ là mình bắt nó ở cái ao này thì cái hồ này thì nhà kia không bắt tội mình được, thì theo pháp luật ra mai mốt có kiện cáo thì cũng không được. Thì tôi thấy chim này là chim hoang dã mà, đó tôi bắt trong ao hoang dã mà, cãi lý như vậy đó, ý là vậy, để pháp luật là không xử mình được. Thì tôi thấy nó đậu trong đó mà, tôi tưởng chim hoang dã, tôi có đâu thấy gì đâu. Nhưng mà mình biết rõ, tâm mình biết rõ con chim đó là từ nhà đó bay qua, thì khi bắt như vậy vừa dời ra khỏi nước hoặc là nhấn chìm xuống cho nó chết á, cho nó là ao hoang dã rồi nó chết ở trong nước đi chẳng hạn, thì cũng là phạm giới rồi. Còn trường hợp trên nó nhấn chìm xuống nước, tại sao không phạm giới mà chưa phạm giới trọng? Bởi vì trường hợp trên là người, trong cái hồ đó người ta còn tới người ta lấy được, còn đây cái hồ hoang dã người ta không lấy được, cho nên là cái đó xếp vào cái tội gọi là không ăn được mà gì mà phá đó, là đã bị rồi, quý vị thấy không ạ? Đó cho nên là không phải đợi đến mức lúc mà người ta ăn đâu, cho nên ở thế gian có cái tội gọi là gì, người ta có cái không ăn được đạp đổ đó quý vị, đó người ta vậy đó, nó cho nên là cũng xếp vào cái tội này rất kỹ ha quý vị. Giáo luật tất nhiên giá trị đây, con chim này dễ đạt 5 tiền lắm. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi nhược nhân dưỡng điểu à, chỗ này rồi đúng không à, thì ở đây thì đang chỉ đọc lại thôi. Lại nữa, có người chủ nuôi chim trong ao, vị cư sĩ dùng tâm trộm nhấn chìm, nhấn xuống à, nhấn chìm xuống đó, nhấn chìm xuống khiến chim à, nhấn xuống khiến cho chim chìm trong ao thì phạm tội có thể sám hối vì chưa rời khỏi chỗ đó. Như vậy ở đây nếu mình chim nó chết rồi thì mình phạm thêm tội sát sanh nữa đúng không à, nhưng mà mình chưa có tội tội gọi tội trọng bậc thượng à, tại vì lý do là vì nó chưa rời khỏi chỗ người ta còn lấy được à, chưa có mất. Nếu mang ra khỏi nước của ao thì phạm tội không thể sám hối vì rời khỏi chỗ đó. Nếu người ta nuôi chim mà chim bay vào à, trong ao hoang dã, vị cư sĩ dùng tâm trộm mà đem ra khỏi nước ao, đó là rời khỏi chỗ. Hoặc nhấn chìm xuống đáy ao cũng là rời khỏi chỗ, thì điều phạm giới không thể sám hối, tức là phạm giới bậc trọng, giới trọng bậc thượng không thể sám hối. Cho nên là dễ lắm nha, này cái này những cái tội này mình chắc bây giờ không có đâu ha, nhưng mà mình có cũng suy ra trường hợp tương tự. Tội trộm vật quý do chim mang đến đó, bây giờ có cái tội khác nữa. Hữu cư sĩ nội ngoại trang nghiêm chi cụ tại lâu quán thượng, tức là lại có một những cái vị cư sĩ mà họ dùng những cái đồ để mà trang nghiêm, tức là làm đẹp trong ngoài ở trên lầu gác đó. Tức là đây là mình giống như nhà mình á, về là nhà người ta, nhà mình gì đó, quý vị làm một cái trên lầu gác đúng không, vì dăng những cái đồ để làm đẹp, ví dụ như mình dăng lưới, mình treo này điều kia rồi cho đẹp, treo cây rồi đó, cây kiển rồi đó, làm xung quanh nó trên lầu á, thì nên chim nó thấy nó mới bay tới, chứ còn nếu không, không có không trống rỗng thì nó không bay tới đúng không? Đó ý là nói vậy, làm cho đẹp thì chim nó bay tới. Rồi bây giờ tiếp tục ta nói thế nào? Chư hữu chủ điểu ngậm thử vật khứ à, tức là những con chim có chủ đó à, thì nó ngậm à, cái chữ này không phải chữ ngậm, thì đang đọc nhầm âm, cái chữ này hàm tức là ngậm những cái vật bảo vật quý á, mà bay đến à, tức là bây giờ có chim thì người ta đã có chủ rồi, nó ngậm vật quý, với vị ngậm cái viên kim cương, ngậm viên ngọc nó bay tới à, hoặc là ngậm cái chỉ vàng nó bay tới chẳng hạn à. Dĩ đạo tâm đoạt thử điểu giả, phạm bất khả hối, cụ lục duyên cố. Thì bây giờ cư sĩ dùng cái tâm trộm mà đoạt lấy cái vật, tức là đoạt đây là cái vật của mà con chim của con chim đó à, chữ giả này là vật của con chim, tức là cái vật mà con chim nó ngậm đó, đó giống như nó bay tới, quý hiệu tưởng tượng là nó bay tới à, chim đó là mình biết cái chim đó có chủ rồi, mà nó na cái vật gì đó, nó dùng nó na cái viên hột xoàn kim cương mà cái chỉ vàng gì đó đúng không, nó bay tới nhà mình Nhà mình thì giăng lưới rồi sẵn hết rồi, giăng cái gì cây rồi nó đậu tới, cái bây giờ mình thấy chụp được con chim, mình giật được cái phần cái chỉ vàng hay là cái hột xoàn hay cái gì nó ngậm đó, lấy cái đó. Đó thì phạm giới không thể sám hối, phạm giới trộm không thể sám hối vì đủ sáu duyên. Ở đây phải nói rõ, tức là đầu tiên là mình phải biết chim nó là chim có chủ, cái rõ ràng, chứ nếu không mình không biết thì nó rơi vào trường hợp sau nha. Đấy, mình học mình chưa hết. Rồi gì mình có tâm trộm đó, và mình đã khởi phương tiện, và cái vật đó giá trị trên 5 tiền, 5 tiền trở lên. Và cuối cùng là ly bổn sứ thôi, mình giật của con chim rồi, lấy cái con chim rồi, thì như vậy là phạm tội không thể sám hối. Thế nên là cái này tình huống. Còn nếu như con chim đó chim hoang dã rồi thì sao, thì tình huống sau sẽ nói. Nhược kiến điểu hàm bảo nhi phi, tức là nếu mà thấy cái con chim đó, đó nó ngậm cái báo vật mà bay, nó đang bay trên trời thôi. Dĩ đạo tâm diêu đại chi thời, phạm trung khả hối, phương tiện tội giả. Tức là gì? Lúc đấy mình dùng cái tâm trộm á, để mà khi mà đợi từ xa, đợi từ xa, tức là mình đợi cho nó bay tới, chứ thấy nó bay đằng xa rồi, à nó ngậm đồ vật rồi, mình đợi từ xa, đợi ở xa, thì sao? Thì lúc đó là phạm tội bậc trung của thể sám hối, vì mới cái phương tiện thôi, tức là vật này nó có giá trị trong 5 tiền, nó thiếu duyên là mình chưa có hành động xong, đó. Tức là mình chưa là nó lợi nó bay tới mà cuối cùng nó không bay tới, nó cứ bay bay đầu đầu nó không tới nên mình không lấy được, mình không giành được lấy được của nó, tại vì mình chưa lấy được, cho nên phạm tội bậc trung có thể sám hối. Vật này tất nhiên là có chủ rồi, có 5 tiền tất nhiên là như thế đó, nên rất rõ ràng đúng không ạ, chứ không phải là mình đợi từ xa nha, cái này đợi từ xa. Rồi đợi từ xa rồi phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nhược dĩ chú lực, nếu mà dùng sức của chú, tức là bây giờ mình đặt chú, mình biết thần chú đúng không, mình đặt cái thần chú để con chim này nó bay tới, nó tự nạp cho mình đó. Linh điểu tùy ý sở dục chỉ khất xứ, phạm bất khả hối, cụ lục duyên cố. Tức là gì? Bây giờ mình có thần thông á, rồi mình có không có thần thông gì, mình có cái chú. Chú mình đã biết chú đó, mình đọc khiến cho con chim nó bay theo ý mình, nó bay tới, nó mang nó bay tới cho mình. Đó, đó thì khi vừa bay tới đó thì mình tới rồi mình lấy không, mình phạm tội không thể sám hối. Đó thì chỉ cần bay tới thôi là chắc chắn mình lấy được đúng không? Thì mình đọc chú rồi thì cái thần chú đó tác dụng vậy, về phạm tội không thể sám hối. Tất nhiên vật này phải đủ sáu duyên, là phải đủ vật của người ta có chủ rồi, và bây giờ là đủ 5 tiền trở lên, vật quý mà. Nhược trí dư sứ, phạm trung khả hối, diệt phương tiện tội. Nếu mà nó đến nơi khác thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, cũng là cái tội phương tiện thôi. Tại sao? Tức là mình giờ mình hướng mình đọc chú, thằng chú là nó bay tới, nó tới chỗ mình để mình lấy cái viên ngọc hay lấy gì trong miệng của nó, nhưng mà con chim nó, cái thằng chú của mình nó không hiệu quả hay nào đó, mình đọc mà hồi nó bay đi nó khác mất tiêu rồi đó, đó. Thì mặc dù đọc thằng chú rồi nhưng mà nó bay hoặc nó bay gần gần đó rồi nó bay mất tiêu, nó tức là thằng chú mình không đủ linh, cho nên là chỉ phạm tội bậc trung thôi chứ không phải tội bậc thượng. Đó thì có thể sám hối, đó, đây là tội phương tiện vì chưa thành. Quý vị thấy không? Ở nhân gian á không kết cái tội này đúng không? Đó, ăn trộm chưa thành chưa tính tội đúng không? Còn đang ăn trộm thành rồi chưa thành vẫn tính tội à. Tội bậc thượng, nếu như bậc này là đủ 5 tiền trở lên tội bậc thượng thì bây giờ giảm xuống còn bậc trung. Đó. Và tội bậc trung tất nhiên là giảm xuống còn bậc hạ. Nếu chúng ta mới mở rộng ra như vậy. Cho nên là đừng nghĩ là mình chưa ăn trộm được là mình không có tội nha. Đó. Ra tay rồi, dù lấy hay không lấy được cũng phạm. À, lấy được thì có thể phạm, nếu mà vật giá trị 5 tiền trở lên thì phạm giới trọng. Nếu như tội từ dưới 5 tiền đó thì tội bậc trung, tới sau này chia ra nữa, ở trong giới tỳ kheo là từ 3 tiền đến 5 tiền, dưới 5 tiền, rồi dưới 3 tiền, dưới 3 tiền với tội bậc hạ. Bây giờ chia kiểu đó mình cũng không biết đường nào mà chia luôn, cho nên là khó. Thời đại đó là có Phật chia cho mình, chứ bây giờ mình không có, mình không biết đâu là bậc nào bậc hạ, bậc nào bậc trung, bậc nào bậc tiểu được, cho nên cũng không biết đường nào mà chia. Thì Giang xin phép đọc phần dịch nghĩa. Lại có vị cư sĩ làm những dụng cụ trang nghiêm ở ngoài, trong ngoài ở trên lầu gác. Nơi đó có loài chim có chủ ngậm vật bay đến. Vị cư sĩ dùng tâm trộm để đoạt lấy vật chim đó, vật vật cái chim đó ngậm đó. Chúng ta lấy thêm cái chữ nữa thì rõ ràng, thì phạm tội không thể sám hối vì đủ 6 duyên. Nếu thấy chim ngậm vật quý mà bay, mà khi dùng tâm giữ lại từ xa, ở đây phải nói là chứ đãi nó thì phải là đợi ở từ xa thì đúng hơn, để đợi hoặc là giữ lại. Ở đây đãi cũng là trị, giữ lại, hoặc là cái đây, đây phải nói là đợi ở từ xa. Tức là mình vừa là tâm mình thế nào, ở đây không biết thân sự tiền trang dịch là giữ lại. Thì lúc nãy thiền trang dịch là đợi đúng không? Đó, thế là đợi thì đã, thì giữ lại thì có hai nghĩa, nghĩa nào cũng được. Thì ở đây nghĩa đợi chắc nó sáng rõ hơn. Thì phạm tội bậc trung có thể sám hối là tội phương tiện. Nếu dùng sức của thần chú khiến chim theo ý muốn mà bay đến nơi thì phạm tội giới trộm không thể sám hối vì đủ 6 duyên. Nếu chim bay đến nơi khác thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, cũng là tội phương tiện. Thì đây là đưa ra những trường hợp thôi. Bây giờ có người nói vậy chim nó hoang dã thế nào, đây có luôn. Nhược hữu giả điểu ngậm bảo, cái chữ này nó mới ngậm hàm, thì đang đánh nhầm cái nghĩa đó. Hàm hàm bảo như thứ, tức là nếu mà có con chim hoang dã nó ngậm vật báo mà bay đến. Đấy, bây giờ có tình huống này đúng không, mình được lấy không? Cư sĩ dĩ đạo tâm đoạt giả điểu thủ, tức là vị cư sĩ này dùng cái tâm trộm để mình đoạt lấy cái báu vật mà con chim đó nó ngậm thì sao? Phạm trung khả hối, ủa sao vẫn phạm tội kìa, phạm tội bậc trung có thể sám hối. Ti phi hữu chủ vật tùng đạo tâm kết tội, ti là vật không có chủ nhưng mà từ cái tâm trộm mà kết tội. Quý vị có hiểu không ạ? Ở đây có ý nghĩa là, ý nghĩa là gì? Tức là ở đây á, tức là mình nghĩ là con chim đó nó na vật của người có chủ, cho nên mình mới trộm lấy, mình tâm trộm mình đoạt lấy, chính vì vậy cái tội bậc trung có thể sám hối. Tức là vật đó không có chủ, mình nghĩ nó có chủ. Còn nếu như cái mình biết, mình thấy ở cái chim nó hoang dã na, chắc là cái này cũng không có chủ đâu, có đâu, thì không tính tội đúng không? Tại vì mình đâu có tính tâm trộm đâu. Hồi đây mình có tâm trộm mà. Đấy, còn nếu như không có trộm, tâm trộm mà mình kêu ơn chim đó nó na đâu tới hả, chắc không có cái đó, chắc không có chủ đâu, chắc nó na trong rừng nó vân vân thôi, thì mình lấy của nó cũng không sao. Thì như vậy lấy cái đó thì lại khác đúng không, tình huống đó không, tại vì không có tâm trộm, không trộm vì nghĩ ô con chi của con chim thôi mà. Đấy, cho nên là có mỗi cái. Còn nếu mà chia chẻ ra thì nó còn có phức tạp nữa, có trộm của súc sanh nữa quý vị. Thì cái vật bảo này á thì trộm không có tội. Vì sao không có tội? Vì thật ra là cái đó nó súc sanh nó không có dùng được. Còn nếu mà súc sanh nó dùng được á mà mình ăn trộm của nó thì vẫn là phạm giới đó quý vị. Tất nhiên là phạm giới. Chứ chẳng hạn cho như trong giới tỳ kheo có cái chuyện đó, có con chim hả, đó con chim nó ngậm đồ vàng rồi đó tới đó, cái vị thầy kheo đó con chim đó nó ngậm cái gì á thì cha không nhớ lắm, hình như ngậm vàng ngậm gì đó, cái vị tỳ kheo đó lấy, đem có tiền nên bà đem xài đó đó. Thì hoặc rồi cái mấy vị kheo khác nói ông phạm trộm rồi, ăn trộm của con chim thì báo lên Phật. Phật nói ông ấy không có tội, vì ông con chim cái vật đó, con chim nó đâu có xài được đâu, nó đâu có xài được đâu, nó cứ coi vật bình thường mà đó, cho nên không có tội. Rồi lại có tỳ kheo á, thấy mấy con chuột á nó na mấy cái củ khoai khoai á, củ khoai lang, củ khoai gì đó vô trong cái hang, cho nên là đào lên ăn trộm đấy, lấy cái củ khoai lang nó nướng ăn đó. Thì đó, các tỳ kheo khác mới báo lên là mấy tỳ kheo đó ăn trộm của chuột đó. Thì Phật kết tội đúng là ăn trộm thiệt, tại vì con mấy con đó nó ăn được mà, mấy cái vật nó khoai lang chuột nó ăn được đấy. Cho nên là giới luật nhà Phật kỹ như vậy đó quý vị, rất kỹ nha, xét từng tình huống từng trường hợp rõ ràng, không sai, không có sai chạy đâu hết. Cho nên là mình phải học giới luật mới biết chứ không, nhiều khi ôi ra thấy con yêu như quý vị thấy có con chim gì đó nó nà cái cục thịt đúng không, nà cái gì đó cái đồ ăn của nó, mình ra mình giành mình lấy kêu ú có chim mà mình lấy thôi, thì thật ra mình phạm vẫn ăn trộm của chim đó thôi. Nhưng mà nó na cái vật đó nó không có giá trị cho nó ăn, nó không có giá trị cho nó thì mình lấy được đó. Cho nên bây giờ có gì nghĩ những người mà lấy tổ yến đó có phạm giới không, có quý vị suy ra có phạm có thiếu trộm không đó, mình học mình phải suy rộng ra như vậy thì từ đó mình suy ra được, chứ còn không mình không có suy ra. Cho nên suy ra là nhiều nghiệp tội lắm quá vị, quý vị rất nhiều đó. Cái gì nào con vật nó không thọ dụng, nó không dùng được thì mình lấy thì không sao, nó là vật hoang dã lấy không sao, không phạm giới. Nhưng những cái gì mà con vật nó thọ dụng nó xài được mà mình lấy là phạm đó. Cho nên giờ con chim nó na na cái gì nó về làm tổ mình lấy, ui nó la nó cái nó làm tổ mình lấy cái sợi đó, nó làm tổ mình lấy cái sợi đó thì mình cũng phạm giới ăn trộm của nó. Cho nên những nhiều giới lắm á quý vị, nhiều giới lắm đó. Cho nên có sau này học đến giới dâm đó hả, giới dâm dục đó quý vị, có nhiều cái giới lắm quý vị. Quý tưởng là phạm giới tà dâm, chúng ta có nói với tà dâm thôi, nhưng mà thật ra quý vị còn phạm giới trộm nữa. Quý vị biết sao kỳ vậy, trộm chỗ nào đó, giống như quý vị là người nam, quý vị quan hệ với người nữ đó mà người nữ đó là có chồng đúng không, thì như vậy quý vị phạm hai tội chứ không phải một tội. Tội thứ nhất, phạm giới thứ nhất là gì à, nói về giới thứ nhất là quý vị phạm giới tà dâm tự nhiên, cái đó ai cũng biết. Thứ hai là quý vị phạm tội trộm cắp, bị cái người đó là vợ của người ta, không phải vợ của quý vị trộm vợ người ta, thêm tội nữa. Mà muốn học giới luật á quý vị thấy đó, cho nên nghiệp như vậy đó. Mình nói bây giờ người ta vi phạm nghiệp tà dâm, thật ra không phải, người ta phạm tới hai tội. À, người đàn ông đó quan hệ với một người nữ đã có gia đình đó, hoặc là đã thuộc về người nào đó, hoặc là thuộc cha mẹ, tức là chưa có gả rồi vân vân, tất cả những điều đó thì phạm tới hai tội. Một là tội tà dâm, nghiệp tà dâm cho dù họ không thọ giới nha, đây không thọ giới. Hai là tội trộm trộm thân thể của người ta nên cũng vẫn phạm nhiều tội lắm quý vị. Cho nên chúng sanh không học giới luật quý vị không biết đâu, không học, học ra rồi nhiều tội lắm, đầy nghiệp. Cho nên chúng sanh là cái ngày ngày tạo nghiệp mà hoan hỷ vui vẻ tạo nghiệp không biết gì cả đó. Nên đâu có dám đâu đó. Cho nên trong cái này á, trong cái giới tỳ kheo á, có một cái việc mà tỳ kheo, cái vị tỳ kheo mà hành dâm với con khỉ đó, con vượn đó, đó quý vị đó, cái vị tỳ kheo đó cái thấy con khỉ nó thường nó tới ăn cái khỉ cái đó, rồi cứ cho nó ăn riết, rồi có một hồi hai bên hành dâm thì sau này kết tội đó ra, cái vị tỳ kheo khác tới thăm cái vị tỳ kheo đó, thấy có cái hiện tượng cái con khỉ nó cứ tới nó đưa đưa cái đó vào mặt ông đưa mặt cho ông tỳ kheo kia, cái vị tỳ kheo kia nghi hỏi ông làm gì vậy mà sao nó cứ như vậy vậy đó. Thì ông mới nói là tôi thường cho nó ăn và có hành dâm với nó đó. Thì vị tỳ kheo nói ông phạm giới rồi, ông phạm giới trọng rồi kia. Thì khi tỳ kheo này nói đâu có, tôi Phật chế giới đối người chứ đâu có giới súc sanh đâu, tôi làm gì có phạm à, về trình đến Phật. Phật nói ông phạm hai tội, phạm hai giới, một là gì, giới dâm dục đó, mất giới thể. Hai là thêm trộm. Trộm gì? Con khỉ nó thuộc về loài khỉ, không phải thuộc về ổng, cho nên phạm thôi. Nó thuộc về con khỉ đực chứ không phải thuộc về ổng, cho nên hai tội, hai giới đó quý vị. Cho nên đó là gì, mình học ra mình mới biết để trộm cắp nữa. Cho nên là bữa nay á, mình học rồi, mình nói riêng, nói với mọi người đó, quý vị tà dâm mà quý vị phạm hai tội chứ không phải một tội nha, hai nghiệp chứ không phải một nghiệp. Một là trộm, hai là tà dâm đó. Cho nên là nói cho người ta biết, chứ người ta cứ tưởng ôi tôi có phạm con cái, tôi không có tổng tội trộm. Trộm cái đó cũng là trộm, cho nên đời sau quả báo bị người ta trộm lại đó. Khi mà quý vị hết cái tội đọa rồi đó, quý vị lên cõi người đó, ở trong kinh Địa Tạng nói là gì, gia đình không có trinh lương đó, tự nhiên vợ mình ngoại tình đó, đó là bị người ta trộm lại. Con mình bị người ta xâm hại vân vân, đó là gì, bị người ta trộm lại, vì đời trước quý vị trộm của người ta rồi đó. Trộm cái đó, trộm xác thịt của người khác đó, thì cũng vẫn bị. Cho nên là gì, người thật sự học giới luật rất sợ nhân quả, rất hiểu rõ mọi thứ, nên là không dám hành động gì cả đó. Cho nên học giới luật mới có biết vậy, chứ không học đâu biết, đúng không? Đâu có ai biết đâu, không học giới luật là sao biết. Mình cứ ôi suốt ngày giữ thập thiện là ngon lắm à, tôi uống giữ thập thiện này là kia. Thật ra người chỉ có người thật thà nghe lời 100%, họ không dám làm một cái việc ác nào, không dám phạm gì, thì họ mới giữ được 100%. Còn bây giờ người nào cũng lấy cái lý ra, nào nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, nhất môn thâm nhập trường thọ thân tu, đủ rồi, nếu có nguyện Phật niệm tới cùng, niệm tới cùng được, nếu như không làm một cái việc ác gì cả. Còn đây mày người niệm mà sao còn tò te tí te tùm lum vậy đó, chuyện này chuyện kia, nên thì là phạm bao nhiêu thứ. Cho nên thật là đáng thương, đúng không quý vị? Không có phước báo, không có thiện căn. Người có thiện căn họ tự nhiên họ trì giới được, dù họ không học đó. Còn người thiếu thiện căn thì giàu có học giáo lý thạnh thâm vi diệu, nhất thừa Phật pháp, liễu nghĩa thượng thừa, một đời rốt ráo cứu cánh thành Phật, một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà họ vẫn không làm được những điều căn bản. Họ phạm đầy trời tội mà họ không biết, họ phạm giới đầy mà họ cũng không biết, thật là đáng thương, đúng không? Cho nên đừng nghĩ là không có phạm nha, có đó. Cho mai mốt mình học càng sâu về sau mình càng rõ. Đây là thiện trang thỉnh thoảng mở rộng cho quý vị, tại vì khi giảng tới đây thì mới nhớ, còn giảng bên kia thì không khơi lên cái dòng tưởng, cho nên là không có ý tưởng đó, không nghĩ ra, không nhớ ra để nói. Chứ những điều này hiện căn đã học từ lâu rồi, học hết rồi bên giới luật rồi. Đấy thì chia sẻ như vậy để chúng ta thấy là nghiệp mà chúng sanh thời này tạo rất nhiều nghiệp chứ không phải một nghiệp. Rồi đây đại khoáng đại giả điểu thời phạm tiểu khả hối, tức là đợi cái chim hoang dã, nếu khi mà đợi chim hoang dã đó nó bay đến, ngầm vật quý bay đến, thì phạm tội nhỏ có thể sám hối. Đây đây là chỉ cái tội nhỏ thôi. Nếu có chim hoang dã ngậm vật quý bay đến mà vị cư sĩ dùng tâm trộm đoạt lấy vật báu của chim đang ngậm thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, tuy không phải là vật có chủ nhưng từ tâm trộm mà cái tội như vậy. Nhớ nha, khó đã khởi tâm trộm thì đừng có cái hành động nha. Mai mốt học tới Bồ Tát mà khởi tâm trộm cũng phạm giới rồi, nhưng phạm giới nhẹ đấy. Cho nên là tới Bồ Tát cao hơn nữa, không được khởi luôn. Nếu khi đợi chim hoang dã ngậm vật quý bay đến thì phạm tội nhỏ có thể sám hối. Đấy, thì nếu mà chim hoang dã họ đợi, họ thấy nó bay, ngọc quý bay đến, mình thấy nó ngậm rồi mình đợi thôi, cũng phạm tội nhỏ rồi, tội tiểu á, là có thể sám hối. Hữu chư giả điểu hàm bảo nhi khứ, tức là lại có tình huống là các con chim hoang dã nó ngậm vật quý báu mà nó bay đến. Chư hữu chủ điểu đoạt giả điểu thủ. Câu này thì cứ ai mà không ai mà dịch ý thì dịch không ra đâu, cứ dịch theo trực dịch thì dịch ra. Những cái bây giờ có những con chim có chủ á, đây là hữu chủ điểu, tức là những con chim có chủ, thì nó lại đoạt lấy cái vật báo của con chim hoang dã. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó thì chúng ta dễ hiểu rồi. Tức là bây giờ có một con chim hoang dã nó ngậm đồ quý tới, như nó ngậm viên kim cương nó bay tới. Đó. Rồi bây giờ những con chim khác là chim có chủ á, nó lại đoạt lấy của con chim đó nó ngậm lại. Đó, thì cái trường hợp này cũng có đúng không? Nó ngậm lại. Tức là từ vật báo, từ chim hoang dã bây giờ nó chuyển qua thành chim có chủ. Chim có chủ nó càng ngậm. Đó, thì bây giờ mình lấy thì tội như thế nào? Bây giờ đưa ra tình huống như vậy đó. Cư sĩ dĩ đạo tâm đoạt hữu chủ thủ điểu thủ, tức là vị cư sĩ dùng cái tâm trộm để mà đoạt lấy cái vật báo á, ở ở nơi con chim mà có chủ đó, tại vì nó lấy của con chim kia thôi. Thì bây giờ phạm tội gì? Ở đây nói luôn, phạm bất khả hối, cũng là phạm tội không thể sám hối. Có nhiều người nói ngược đời quá, ủa sao kỳ vậy, cái vật này nó vốn của con chim kia mà, sao mà nó có chim hoang dã mà tôi lấy của chim hoang dã chứ sao đâu mà phạm tội. Ở đây Đại sư Ngô Ích chú giải: cụ lục duyên cố tùng chủ, tùng điểu chủ biên đắc tội, tức là đầy đủ sáu duyên, vì đầy đủ sáu duyên từ nơi con chim nó có chủ, bên chim có chủ mà kết tội. Cái này thì ai học với luật sâu thì đều hiểu được điều đó. Tức là việc này á, mình cứ đừng nhìn từ cái góc độ ban đầu mà hãy nhìn từ đằng sau á. Sau khi con chim có chủ nó đã lấy của con chim hoang dã rồi, thì bây giờ nó tài sản đó thuộc về ai? Tài sản đó nó thuộc về con chim có chủ rồi, và chim có chủ tất nhiên là của người chủ rồi. Bây giờ quý vị lấy thì lấy là lấy của người chủ đó, cho nên kết tội là không thể sám hối, mà vậy thôi. Tội này, cái vật này là vật quý đó, cho nên là mới có cái gọi là, mới có gọi điều là gì, gọi là ăn trộm của kẻ trộm đó quý vị. Đó, tức là sau này chúng ta học chúng ta phải nắm rõ. Ví dụ như có kẻ ăn trộm nó tới, nó dắt cái xe của mình đó, hoặc nó ăn trộm mất cái vật quý của mình, bao nhiêu lượng vàng rồi đó, cái nó lấy rồi nó đi ra rồi, cái mình rồi mình thấy nó lấy mất tiêu rồi, mất rồi đó. Rồi cái bữa sau á mình, hoặc là lúc sau á mình chạy mình đi tìm, cuối cùng mình thấy nó, cái mình giành lại, mình giật lại, mình lấy lại, mình lấy là được. Thì ngay đó đó quý vị lấy lại đó thì gọi là phạm giới trọng luôn, gọi là ăn trộm của kẻ trộm. Vì sao vậy? Vì đó là nó đã mất rồi, quý vị chuyển qua thì nó tài sản lúc đó là tài sản của nó rồi, còn nghiệp kia nó đã dừng ở đó rồi. Cho nên á, khi nào mình được quyền lấy lại á, trong giới luật nói là phải nghĩ là mình chưa mất tài sản đó. Khi mình chưa mất, mình vẫn còn hy vọng tìm được thì mình lấy là được. Còn khi nào tâm mình đã nghĩ là mất rồi, rồi mà bữa sau mình lấy lại thì cũng là lấy của kẻ trộm mà thôi. Đó, là khác thế gian nè, thế gian này gì? Mất cái xe rồi, đã khai báo, mất cái điện thoại rồi, mất cái laptop rồi, nó ăn trộm mất rồi, ra khai báo công an, mất rồi, mất rồi. À, tìm không có hy vọng. Tháng sau bắt đầu tìm ra, bắt cái đường dây đó, à, mời anh chị lên nhận cái xe, à, nhận lại cái laptop vân vân. Rồi. Thì nếu mà mình đã nhận thì chắc là công an trả thì nó hợp lý đúng không? Nhưng mình giả sử mình ra đường á, cho bây giờ Thiện Giang lấy tình huống này nó rõ hơn nè. Ra đường là mình thấy cái xe nó cởi cái xe mình đi thiệt đúng không, mà nó cầm cái laptop mình xài đó, cái mình giành lại, giật lại thì đó là phạm giới đó quý vị, phạm giới ăn trộm, của ăn trộm. Cho nên là khi mất đồ, nếu mà muốn tìm lại thì đừng nghĩ là nó mất, cậu nghĩ đã nghĩ mất rồi thì thôi đi ha, cho chấp nhận đi, cái này là thôi chấp nhận đi đó. Cho nên là cố gắng làm sao như vậy. Hồi xưa Thiện Trang cũng có lần cũng được thử thách đó. Năm đó bị mất xe một cái máy. Năm đó thì Thiện Trang nhớ là năm như cuối năm 2011, học Phật pháp được có mới có 2 năm mấy đó. Tức là Thiện Trang biết Phật pháp từ năm 2009, bắt đầu coi Phật pháp một cái số đĩa này kia giảng rồi, nhưng mà chưa coi vô tịnh độ. Vô tịnh độ bắt chính thức là phải năm 2010 mới coi vô tịnh độ, mới bắt đầu tu thật sự. Thì đó, tu đến cuối năm 2011 thì phải đó, cuối năm 2011 thì có xảy ra là cái bữa đó mất mất xe gắn máy. Lúc đó nhà thiền trang đang làm xây nhà à, nhà thì bữa đó đông người lắm, anh chị rồi vân vân ở bên nhà của bên chị, bên cạnh cái nhà đang xây. Mình đi dạy thêm thì mình cởi xe, gỡ cái xe ở nhà đối diện. Và mình ý y là rất nhiều người nhà, người thân đang đứng ngoài đó, cho nên là mình không có khóa cổng à, không khóa cổng đúng không? Nghiệp lực không thể nghe bà à. Sau đó mình đi dạy xong ra, một hồi ra thì người nhà vẫn còn đó, đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà ra mình nhìn không thấy cái xe mình nữa. Mình hỏi với ủa mình, học trò thì nó dẫn hết xe ra rồi mà không thấy xe mình đâu hết trơn. Rồi thì sao vậy? Mới hỏi coi, hỏi cái nhà có thấy không? Rồi báo mất. Thế thì mất. Mà thật ra trước đó mấy ngày, ba ngày rồi Điện Giang nằm mơ là cũng tự nhiên có đi dạy về, xong rồi xách cái cặp mà thấy cái không thấy xe đâu hết trơn rồi à, tức là nó có cái mộng báo trước rồi, ba ngày trước là thấy rồi đó. Mà mình nghĩ vô lý, sao cái xe mình, sao mình đi tìm xe, nhà xe mình để đến ngã tư đường mà sao không tìm đâu, còn trong cái giấc mộng là thấy ngã tư đường, còn đây là mình thấy không thấy. Cái mình nhớ là cái giấc mộng, ôi rồi thôi là mất xe rồi. Lúc đó tất nhiên sẽ báo cho công an, bởi vì Thiện Trang báo công an thì nghĩ ôi thì báo chắc cũng không tìm được đâu, nhưng mà báo là nhiệm vụ của mình để lỡ có tai nạn có gì á, thì người ta xác nhận rằng là xe đó là người nó ăn trộm, nó gây tai nạn chứ không phải mình đó. Và như vậy phải chấp nhận mất luôn à, mất xe thôi đó. Thì cái đó là mình học. Và sáng hôm sau xui cái gì biết không, sáng đúng hôm đó là học thứ năm, tối thứ năm mất xe, dạy ban đêm mà mất xe. Thì sáng thứ sáu lại đăng ký lịch gọi là thao giảng. Quý vị biết làm giáo viên có cái lịch gọi là lịch thao giảng. Thao giảng đó là một học kỳ giáo viên phải dạy một cái tiết để cho thành viên trong tổ giữ giờ đó, đánh giá đó, để nghiệp vụ sư phạm mình dạy thế nào á. Thì Thiện Trang nó lên lịch đúng cái ngày hôm sáng hôm sau tiết 1 thứ sáu, từ tuần trước rồi à, lên lịch vậy thì báo mất như vậy rồi mọi người cũng không biết là mình thế nào. Nhưng mà Thiện Trang sáng hôm sau mượn xe của ba Thiện Trang đi dạy đỡ à, thì chạy xe ra bữa đó là lên thì bắt đầu mọi người đều xôn xao, nói Thiện Trang vẫn dạy bình thường, lên lớp vẫn cười tươi dạy bình thường mà học trò à, thì dạy một hồi đi, Thiện Trang nghe ở dưới nói nghe thầy cô nói ông Trang bữa nay anh Trang tu khá ghê ha, đắc chắc thấp đắc đạo sao tu mà mất xe rồi mà cười tươi không có vấn đề gì hết trơn đó. Tức là mình rất là bình tĩnh, tại vì thật ra nghiệp mình hiểu được nhân quả, là mất cái chiếc xe thật ra mười mấy triệu, hồi xưa mua gần 20 triệu hồi xưa đó quý vị, năm 2006 sắp ra trường á, mua cái xe đó, xe quay Alpha, quay RS chứ, quay RS đó là hơn gần 20 triệu á, nhớ mười mấy triệu 18-19 triệu gì mà hồi đó là 2006 cũng lớn đó. Để thì mà mình chấp nhận mất thôi, mất thôi, nó xài mình mang hồi chất đời trước mình ăn trộm nó, bây giờ nó ăn trộm lại mình quề, cho nên là chấp nhận mất. Mấy ngày sau rồi mượn tiền và lại để mua lại xe mới, phải đâu có đủ tiền đâu, đâu có dành tiền đâu, lúc đó tiền xài cho Phật pháp hết nên đâu có tiền đâu. Trong túi chỉ có gom hết tất cả tài sản chỉ có được 5 triệu đồng, phải đi mượn bạn, mượn của nhà đình rồi vân vân mới mua được cái xe mới để mình đi dạy. Đó là gì, mất, nghỉ mất rồi đó. Mấy nhẹ nhàng như vậy, tức là năm đó rất nhiều học trò Thiện Trang chứng kiến rất nhẹ nhàng lên vẫn dạy bình thường, dạy bình thường như không có chuyện gì, vẫn cười tươi dạy học sinh vẫn vui vậy gì đó. Cho nên là ai cũng nói ủa sao mất xe mà bình thường mà sao vậy, thì mất rồi đó. Cho nên có chúng ta tu hành khác với người không tu là chỗ đó, là người tu khi việc nó xảy ra rồi thì đừng có tiếc nuối. Tiếc làm gì, cái tiếc làm gì, cái quá khứ nó qua rồi làm gì tìm lại được đúng không? Dòng nước đã trôi qua không bao giờ tìm lại được. Người ta có câu nói là không ai tắm hai lần trong một dòng sông đó. Hoặc là gì, nước, ly nước đã đổ đi thì không bao giờ hốt lại được. Cũng vậy, nó đã qua rồi thì thôi. Nhiều người bắt đầu trách, ôi hôm qua sao mình sơ ý thế, không khóa cửa cẩn thận thế này thế kia, trách gì, nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Quý vị có làm cái gì nó cũng vậy xảy ra như thế. Cho nên quá khứ là quá khứ, đừng có truy tìm nữa, đừng có lôi lên nữa. Tiếc gì ngày xưa đó không có, nghiệp lực như vậy. Ngày xưa mình mê mình phải như vậy thôi, bây giờ mình giác rồi mình chấp nhận đi. đó, khác nhau đó, đó khác nhau, không có tiếc, không có tiếc rẻ gì hết, đừng có tiếc mất gì đó. Cho nên là về sau học Phật á, Thiện Trang nói đây là sự thay đổi rất lớn của Thiện Trang đó. Hồi xưa đó quý vị biết không, hồi nhỏ nhỏ Thiện Trang lại thích hay mày mò sửa cái này sửa cái kia đó, sửa mà hồi không được là đập luôn đó. Tại vì sao? Mình sửa mà không được là thôi hư là đập luôn, là tức mà đập. Nhưng mà rõ ràng học Phật thì mình thay đổi cuộc đời, ôi nó không được, nó hư thì thôi bỏ, không có tiếc nữa. Nên chuyện gì vậy đó, lâu làm gì đó, cái đồ nó hư đó, nhiều khi hư, những cái hư vô duyên lắm quý vị, đúng không? Ở trong đời, cuộc đời, những cái dụng cụ mình ví dụ như mình không sơ ý, mình cắm điện, mình cắm nhầm một cái đấu, ví dụ Thiện Trang hãy sửa điều điện tử rồi vui vui đó. Máy tính nữa đấu, nhiều khi nó nhầm một cái rồi cắm về là cháy, là rồi cháy một cái bộ phận nào thì thôi cháy thì thôi chứ làm sao. Hồi xưa là tách mình, tại sao mình không cẩn thận, nên là sau này biết nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Tại vì cái nghiệp nó tới lúc đó, nó vật đó nó duyên nó hết, cho nên khiến mình như vậy đó. Vì vậy sau này cái tự tại tùy duyên thôi, nó có thì xài, không có thôi hết rồi thôi, vật mà nó hư thì thôi, không có trách gì hết. Cho nên là cứ thoải mái, cho nên sống về sau học Phật là phải tự tại như vậy thì mới quý vị mới không bị phiền não. Còn quý vị mà cứ tiếc của tiếc này tiếc kia là người thật sự chưa tin sâu nhân quả, chưa tin giáo lý của Phật. Việc gì nó đã qua rồi, đâu bây giờ tìm lại được đâu. Quá khứ đã trôi qua rồi, không bao giờ trở lại. Tại vì chúng ta trong vòng nghiệp lực mà nó chi phối như vậy. Rồi cái xe đó giờ cũng chắc không biết ai chạy, chắc bao nhiêu năm nay vẫn còn thôi, không chạy. Mà lúc đó mình đã vừa sửa xong chứ, sửa cho ngon nữa chứ. Cho nên hồi đó nhớ cô Lưu Tú Băng nói, cô nói là đúng rồi, có cái người đó mất cái xe mà nó nói là ôi may quá, tôi mới sửa xe xong chứ không là xe nó hư, người ăn trộm đi tai nạn. Cái Thiện Trang kêu ôi mình thì không được như cô Lưu Tú Băng nói, cái người đó mình cũng hơi tiếc một cái, mình mới đi sửa không mất mấy triệu bạc, tức là sửa cho nó xe nó mạnh hơn, tu bổ lại ngon lành, ăn rồi mất tiêu. Lúc đó sửa Thiện Trang nhớ cũng sửa cũng hơi 3 triệu mấy tiền rồi, đổ cho thêm 3 triệu mấy để sửa xe nó ngon lành đi, thế thì ai ngờ thì mất luôn. Thế rồi cũng mà mất rồi, mất tiền đó, cái nội phải số như vậy. Cho nên là quý vị đừng có mà ấy, nhưng tất nhiên mình phải cẩn thận, đừng để người ta tạo nghiệp, người ta lấy của mình. Và cái mình sơ ý quá đó là người cẩu thả, không nên cẩu thả. Nhưng mình đã cẩn thận rồi, mình đã ráng rồi, nhưng mà nó lỡ xảy ra gì đó thì hãy chấp nhận, đừng trách, mà đừng trách chi ai, đừng trách ta, đừng trách người ha. Nhớ như vậy, mọi việc cuộc đời này thật ra nó là nghiệp lực thôi. Nếu mà mình giác ngộ đó, cho nên có những việc á thì cho nó, nếu cho mình quay trở về quá khứ ha, quay trở về quá khứ thì mình sẽ thế nào? Mình sẽ có thể sửa lại được quá khứ rất nhiều điều, cái những điều đáng tiếc ngày xưa. Nhưng mà rất tiếc là hồi xưa mình mê quá là thôi, bây giờ nó qua là thôi bỏ đi. Cho nên ai có phạm giới với gì thôi bỏ đi, đừng nghĩ đó nữa, đừng có nhớ phạm giới này. Đọa không có đọa đâu, quý vị tu mà sám hối nó không có đọa, tội phạm giới không đọa nếu như quý vị sám hối đó. Nên nhớ vậy, tội nặng nhất tỳ kheo là như tỳ kheo thiền na đề đó quý vị, phạm tội tà dâm đó, phạm dâm đó, tức là khi ngồi thiền á mà bị ma vương ba tùng hiện thân ra dụ dỗ một hồi, động tâm biến ra một cô gái đẹp đi dẫn một hồi, biến vô thành cái xác ngựa đó, con ngựa cái chết đó, rồi hành dâm với con ngựa cái. Vì tỳ kheo đó là biết mình đó, sao tỉnh lại rồi biết là mình bị lừa rồi, phạm giới trọng rồi, tội đó đọa địa ngục tuổi thọ bằng thọ mạng của chư thiên trời tha hóa tự tại đó, quý vị. Trời tha hóa tự tại là một ngày một đêm ở đó bằng 1600 năm tại nhân gian chúng ta, thọ mạng ở đó là 16.000 tuổi quý vị thấy, 16.000 tuổi nhân cho 365 nhân cho 1600 nữa, quý vị ra thử cái số tuổi thọ mà ở trong địa ngục của một vị tỳ kheo phá giới trọng đó như thế nào đó. Nhưng là sau đó vì sao đó khi mà nhớ lại như vậy là lên hét lên là ôi cứu tôi cướp đó, thì ngài rất là sám hối. Lúc đó các vị thầy kheo hỏi chuyện gì thì nói ông cứ thật lòng kể ra như vậy, cho nên là lúc đó nói thôi chúng tôi không có cách nào, thầy phạm với trọng rồi. Thì lúc đó bảo tới, tới Đức Phật xem Đức Phật có cách nào không. Thì Đức Phật Thế Ca mới lúc đó biết là nếu như mà nói là thầy đã phạm với trọng không còn cứu được nữa, tương lai thầy đọa thì chắc chắn ông tức ói máu mà chết tại chỗ. Đức Phật nói: này Thiền Na Đề, con đã lỡ phạm vào đó rồi, nhưng bây giờ ta có thể giúp con truyền lại bốn ba là gì, đó là truyền lại giới đó quý vị. Đức Phật nói vậy đó, tức là giúp như vậy, tức là để gì, cho học hối tỳ kheo, từ đó mở ra một cái con đường gọi là học hối tỳ kheo cho những người lỡ phạm giới trọng mà sám hối ngay tức, có thể ở trong tăng đoàn giữ lại màu áo tỳ kheo, được ở trong đó nhưng không làm 36 việc, 35 việc, tức là những việc của tỳ kheo khác không được làm, hầu như không được làm, chỉ có ở trong cho đủ túc số tăng mà thôi. Tức là những cái việc khác là không được, giống như hoàn pháp được sanh rồi vân vân không được làm. Thì đó là gì? Đó là sám hối được. Và không, Đức Phật nói dù có phạm như vậy nhưng mà sám hối, bị cho dù bị trục xuất cả tăng đoàn chăng nữa thì cũng sám hối không đọa địa ngục. À, nên nhớ nha, chứ không phải là Phật gán thêm cái tội để ở địa ngục đâu. Còn nghiệp thì gì? Nghiệp phạm giới, nghiệp tà dâm đó, thì cho dù thọ giới hay không thọ giới, thì nếu như phạm nhiều thì đương nhiên quý vị không tu thì quý vị đọa nhẹ. Thì cái gì trong kinh Địa Tạng nói súc sanh bồ câu đó, uyên ương đó, xe xẻ bồ câu uyên ương đó quý vị đó. Còn nặng thì đọa địa ngục, như trong Hòa Thượng Tiên Hóa và các bộ kinh khác nói là đọa địa ngục vì cột đồng đó. Vô đó mà thấy cột đồng để mà ôm cho cháy thành nát thân người đó. Đấy, thì như vậy đó là gì? Tội quá nặng. Thế nào tội quá nặng? Quý vị phạm quá nhiều lần đó, tích lũy theo năm tháng nhiều quá, không biết sám hối. Còn ngày xưa mình đã phạm rồi, bây giờ mình sám hối thì mình tu đi thì nó tự nhiên hết cái tội đó. Nếu như chưa, hồi xưa mình chưa thọ giới hoặc là chưa đắc giới thì mình bây giờ mình tu nó hết, nó mới đắc giới, chỉ cần giữ được giới là sanh nhân để sanh để cõi trời cõi người rồi. Bây giờ đến cuối đời mình vẫn còn thời gian mà, đúng không? Chưa chết mà, thậm chí trong kinh điển nói thọ giới dù chỉ trong mà gì khoảng khắc trước khi lâm chung, vẫn người đó vẫn có công đức mà. Cho nên là công đức không thể nghĩ bàn, quý vị học giới có lợi ích như thế, tại sao không học, đúng không? Cho nên là phải học giới mới biết được. Ở đây Tiền Trang hình như cũng hết rồi đúng không ạ? Đây ta sẽ đọc lại. Nếu có chim hoang dã ngậm vật quý mà bay đến và vị kỵ sĩ dùng tâm trộm đoạt lấy vật báo của chim đang ngậm thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Tuy không phải là vật có chủ nhưng từ tâm trộm mà cái tội. Nếu mà khi đợi chim hoang dã ngậm vật quý bay đến thì phạm tội nhỏ có thể sám hối. Đây là điều chúng ta có thể hiểu được. Đó. Rồi còn trường hợp ở dưới mà chúng ta lại có tình huống ở đây chúng ta còn cái khúc này nữa, tức là nhược đãi điểu thời phạm trung khả hối. Nếu mà đợi con chim nó bay tới thì là tội bậc trung thôi, có thể sám hối. Thị phương tiện tội là tội phương tiện. Dư như thượng thiết, tức là còn các trường hợp còn lại thì như trên đã nói. Lại có tình huống các con chim hoang dã ngậm vật quý báu bay mà bay đến, các con chim có chủ đoạt báu vật trong miệng của chim hoang dã. Vị cư sĩ dùng tâm trộm để đoạt lấy báu vật của chim có chủ đã lấy của chim hoang dã thì phạm tội không thể sám hối. Vì đủ sáu duyên từ bên chim có chủ mà kết tội. Nếu khi đợi chim bay đến thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, là tội phương tiện. Còn các trường hợp lại như trên đã nói. Các trường hợp lại là những trường hợp nào? Giống như bây giờ lại đợi chim mà trường hợp trên là có trường hợp trì chú đó quý vị, trì chú vân vân đó, những cái trường hợp tương tự như vậy. Thì thật ra mình cũng không cần học kỹ những trường hợp đó vì mình không có dùng mấy chiêu đó, cho nên thôi khỏi học nha. Không mở rộng ra nhiều, mình chỉ cần biết đẩy thôi. Thì có lẽ là hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào bữa khác chúng ta sẽ học tiếp bài sau, thì chúng ta học tiếp cái phần giới này. Nếu quý vị có gì thắc mắc, quý vị không hiểu thì quý vị cứ nhắn vào email nha, hoặc là bình luận dưới bài trên YouTube để quý vị có thể hỏi. Đó, giống như trường hợp bữa trước đó, có người hỏi thì Trang mới coi lại là không rõ ràng, là một phần là mình dịch nhưng nó không rõ ràng, hoặc là mình học chưa rõ ràng, cho nên là chúng ta phải soi xét lại. Thì thật ra để mà thông giới luật thì mình phải học hết rồi mình mới thông được. Những tình huống như thế này thật ra nó cũng có nhiều tình huống phức tạp, nhưng nói chung chúng ta chỉ cần học nắm ý chính thôi, là tội không thể sám hối là phải tránh. Còn tội bậc trung bậc hạ thì mình cố gắng tránh đó, lỡ sơ ý phạm thì còn sám hối được đó. Nhưng mà đừng có phạm quá nhiều lần. Và quý vị nên nhớ, sám hối chỉ để trừ tội phạm giới, không trừ nghiệp. Dạ. Giống như quý vị nói, ơ tôi ăn trộm, tôi không có phạm giới trọng, tôi cứ ăn trộm, tôi cứ sám hối được mà, đúng không? Thì sám hối nó hết tội, nhưng mà sao? Cái tội đó là hết tội nào? Tội phạm giới thôi. Còn cái nghiệp mà quý vị đã ăn trộm vẫn không thể thoát được. Nên vì vậy người giữ giới, người tính sâu nhân quả là giữ cho nó trọn vẹn. Giữ làm sao cho trọn vẹn mới là người tu hành. Còn phạm dù nhỏ thì tích lũy nhỏ thành lớn. Đó, dần dần rồi nghiệp nó sẽ, dùng ngôn ngữ bên này gọi là nghiệp quật, nó quật mày mình. Cho nên thông thường mình một thời gian sau mình để ý những người không giữ từ những giới nhỏ, dần dần họ tu hành cũng không được, họ có vấn đề. À, nên đến này là nó nghiệp nó chồng chất lên, là nó đè mình, cho nên mình tu không được, đầu óc không sáng, vân vân, mọi thứ nó khó khăn, rồi tự nhiên nó dẫn mình đi lạc vào đó. Quý vị cứ để ý những người chỉ có phạm một cái giới là giới vọng ngữ thôi đó, họ không phạm đại vọng ngữ, họ chỉ có tiểu vọng ngữ, họ nói dối thường xuyên thôi đó, mà quý vị thấy không, thời gian sau dần dần lạc ra khỏi chánh pháp rất nhiều. À, chỉ vậy thôi, có một cái tội đó thôi, nhưng mà sao nó tích lũy theo ngày tháng nhiều lắm quý vị, tích lũy. Cho nên đừng cho đó, đừng nghĩ là đó là nhỏ mà mình cứ phạm, vì mình phạm giới rồi phạm nghiệp nữa, mà cái nghiệp nó mới quan trọng. Nghiệp là nó đè mình, nghiệp là tới lúc nó tích lũy đủ rồi nó đè mình, nó chặn cho mình thánh con đường thánh đạo của mình sẽ bị khó khăn tu không được. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền luôn luôn đề cao giới luật. Giữ giới là gì? Con đường đầu tiên để đi đến cõi trời, cõi người. Con đường đầu tiên để có được phước báo. Con đường đầu tiên để ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là con đường giữ giới. Nếu không giữ giới, tất cả những gì nói đều là bánh vẽ mà thôi. Tức là những gì mình học, mình nói chỉ là bánh vẽ. Bánh vẽ thì không ăn được. Bánh vẽ không làm no bụng của người đói. Hả? Giáo pháp hay nhưng không hành, không giúp cho người ra khỏi sanh tử. Nên nhớ như vậy. Phải thực hành từ giới luật. Từ giới luật mà đi lên, rồi mình học, mình tu bất cứ pháp nào, tu nào đều có hiệu quả, đều có hiệu lực. Tu thời gian đều có nhiệm màu, đều có hiệu quả hiện ra phước báo, cho đến thân tướng, cho đến nghiệp chướng nó sẽ giảm, thân tướng sẽ tốt đẹp hơn, trí huệ sẽ tăng và định lực sẽ có. Tất cả đều do bắt đầu từ giữ giới, hãy thật thà, hãy nghe lời, hãy thật lòng. Thì đó là những điều mà thiên trang xin gửi đến lời cuối cùng trong bài hôm nay. Hẹn quý vị vào hôm khác. Dạ, Ari Đạo Phật. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không? Cái bài này sẽ vào chắc theo dự định là hình như cuối tuần sau chúng ta sẽ có khóa tu cuối tháng. Chúng ta sẽ học tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.